Chương 264, theo ta vào kinh thành. Chương 264, theo ta vào kinh thành. Nghe nói Bạch Ngọc Kinh tới đây cũng không ác ý, Diệp Nam Thiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn có chút kéo căng thân thể cũng từng bước lòng xuống. Một bên Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong cũng đều cảm giác trên thân áp lực đạt được cực lớn làm dịu. Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đi đến Tạ An bên người, hướng Tạ An nhàn nhạt nở nụ cười. Tạ An có chút chắc tay, sư phụ. Bạch Ngọc Kinh khẽ gật đầu, lập tức dẫn Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh hai người chiều lấy Lương Đình đi đến. Ba người vừa tiến vào đình nghỉ mát, Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong hai người liền đứng lên, lui về sau đến Diệp Nam Thiên sau lưng, cũng không dám đi nhìn thẳng Bạch Ngọc Kinh ánh mắt, chỉ dám đi theo Diệp Nam Thiên trở lại đình nghỉ mát. Diệp Nam Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nên đón Bạch Ngọc Kinh nhập tọa, mời ngồi. Ân. Bạch Ngọc Kinh nhẹ gật đầu, nhập tọa có trong hồ sơ bàn bên trái. Tạ An sát bên Bạch Ngọc Kinh ngồi xuống, mà Tô Ngọc Khanh sát bên Tạ An nhập tọa. Một bên khác thì do Diệp Nam Thiên ngồi ở giữa, Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong phân biệt ngồi tại hai bên trái phải. Bầu không khí trở nên trang trọng trang nghiêm. Xôn xao Diệp Nam Thiên pha tốt nước trà, trước cho Bạch Ngọc Kinh rót đầy một chén, sau đó phân biệt cho Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh đổ đầy, ngoài miệng cười ha hả nói, "Chúc mừng Bạch tiên sư, mừng đến Tạ An như vậy đổ nhi ngoan." Tạ An có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tô Ngọc Khanh, chỉ thấy Tô Ngọc Khanh sắc mặt bình thản đạm mạc, không có biểu tình gì. Hiển nhiên, Tô Ngọc Khanh trong lòng cũng không thư thái. Nơi đây bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Phải biết, Tô Ngọc Khanh thế nhưng là Diệp Nam Thiên cao đồ. Bởi vì chuyện đêm nay, lại làm quan hệ thầy trò chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Nam Thiên tán dương Bạch Ngọc Kinh thu Tạ An cái này đứa đồ nhi tốt, có thể. Tô Ngọc Khanh sao lại không phải đứa đồ nhi tốt? Diệp Nam Thiên cũng tốt, Bạch Ngọc Kinh cũng được, hoặc cảnh thái hoàng đế. Đều chẳng qua là một đời trước cân đoán. Giờ phút này lại đem hậu bối Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh đều liên lụy vào. Đối mặt Diệp Nam Thiên hàn huyên, Bạch Ngọc Kinh mặt không biểu tình, ngươi cũng có đứa đồ nhi tốt, chỉ bất quá bị ngươi cho đưa đi xa. Diệp Nam Thiên liếc mắt đối diện Tô Ngọc Khanh, cười ngượng ngùng hai tiếng. Một phen hàn huyên qua đi, Diệp Nam Thiên chủ động hỏi, không biết rồi Bạch tiên sư dự định làm sao nói chuyện hợp tác. Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn Tô Ngọc Khanh, hình như có hỏi ý tứ. Tô Ngọc Khanh cũng biết Bạch Ngọc Kinh ý nghĩ, nói, có cái gì nói thẳng chính là, ta có chuẩn bị tâm lý. Bạch Ngọc Kinh cái này gật đầu, hướng Diệp Nam Thiên nói, cảnh thái bệ hạ chí hướng rộng lớn, muốn nhường ngươi ta nội đấu, đồng thời gạt bỏ hai người chúng ta. Cái này tự nhiên là không cho phép. Người ta đều xem như người tu tiên, bằng chính là thực lực tại thế đạo này đặt chân. Ta cùng ngươi cùng một chỗ vào kinh thành, cùng cảnh thái hoàng đế nói chuyện. Diệp Nam Thiên nghe trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ, người có thực lực, nói chuyện chính là kiên cường. Nhìn khẩu khí của nàng, tựa hồ cũng không đem cảnh thái hoàng đế để vào mắt, phần khí độ này, phóng nhãn toàn bộ đại cản, cũng liền chỉ này một người. Diệp Nam Thiên hít một hơi thật sâu, cảnh thái bệ hạ tính nết ta hiểu rõ, một khi chuyện quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Chỉ sợ là đàm luận không ra kết quả gì. Bạch Ngọc Kinh hai tay nắm nuốt trà âu, nhỏ nhẹ nói, nếu là bàn đàm phán bên trên không lấy được đồ vật, vậy cũng chỉ có thể độc thủ. Diệp Nam Thiên sững sờ nhìn xem Bạch Ngọc Kinh. Đối cảnh thái bệ hạ độc thủ, đây là Diệp Nam Thiên đều không có đảm lượng. Còn phải là Bạch Ngọc Kinh a, dù cho là Diệp Nam Thiên thế gian này võ thánh, cũng đều cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng cảnh thái hoàng đế độc thủ. Ngây người hồi lâu, Diệp Nam Thiên mới làm ra quyết định, được, hai người chúng ta liên thủ, có tương đối phần thắng. Bất quá, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi tin hay không cũng không đáng kể, cái này đối với ngươi mà nói là phương án tốt nhất. Ta chỉ là đến thông chi ngươi mà thôi, nếu là không nguyện ý, cũng là không sao. Ta một người vào kinh thành chính là. Diệp Nam Thiên cảm thấy hết sức xấu hổ, cuối cùng mới nói, được. Xoát. Bạch Ngọc Kinh đột nhiên đứng lên, vậy liền việc này không nên chậm trễ, ba ngày sau, theo ta vào kinh thành. Chương 265, bàn giao hậu sự. Chương 265, bàn giao hậu sự. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh liền đứng dậy rời đi. Diệp Nam Thiên chắp tay, cung kính hành lý, cung tiễn Bạch tiên sư. Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong cũng đều dồn dập chắp tay tiễn biệt. Tạ An không có biểu tình gì, lễ phép tính chắp tay, sau đó đi theo Bạch Ngọc Kinh đi. Đến mức Tô Ngọc Khanh thì ánh mắt phức tạp liếc nhìn Diệp Nam Thiên, cũng có chút chắp tay, lập tức rời khỏi. Đưa mắt nhìn ba người đi ra, Diệp Nam Thiên mới hít sâu một hơi, tê liệt trên ghế ngồi. Bất chi bất giác toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm, mồ hôi mịn theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Chỉ có hắn tự mình biết, mới vừa cùng Bạch Ngọc Kinh ngắn ngủi giao lưu, gặp phải áp lực lớn đến bao nhiêu. Một bên Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong càng là như vậy, người đều đứng không yên, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, thở dốc cũng biến thành cực kỳ thô trọng. Hoa Vân Phong lẩm bẩm nói, đây chính là Bạch Ngọc Kinh lực uy hiếp. Quả thật là đáng sợ, a vừa mới nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, ta cũng cảm giác sinh tử của mình đều bị đối phương nắm ở trong tay, người ta tùy tiện một ánh mắt, đều có thể đem ta cho chừng chết giống như. Lý Thuần Cương lau mồ hôi lạnh trên trán, đúng vậy a, ta trái tim đều cảm giác ngừng ngày. Mặc dù hai cái đồ nhi nói như thế sẽ để cho Diệp Nam Thiên cảm thấy thật mất mặt, nhưng Diệp Nam Thiên giờ phút này cũng lười nhiều lời. Chỉ lo miệng lớn thở dốc, chậm rãi khôi phục tâm thần. Trên thực tế, không những hai cái đồ nhi e sợ như thế, ngay cả Diệp Nam Thiên cảm giác cũng giống như vậy. Không có chút nào so hai cái đồ nhi tốt nửa điểm. Quá rồi hồi lâu, Lý Thuần Cương mới tỉnh hồn lại, thì thào hỏi, sư phụ, ngươi thế nhưng là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi a, đầy đủ ngang ngược tuyệt một phương. Vì sao cái này Bạch Ngọc Kinh còn có thể cho chúng ta áp lực lớn như vậy? Diệp Nam Thiên nuốt ngụm nước bọt nói, Bạch Ngọc Kinh thực lực chân chính, vượt xa khỏi ta đánh giá. Chỉ sợ tu vi của nàng đã đạt đến kinh người luyện khí kỳ tầng 13. Luyện khí kỳ tầng 13. Hoa Vân Phong hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Lý Thuần Cương nói, sư phụ không phải có cấm thuật nha, có thể gọi ra yêu hoàng đại nhân. chưa hẳn hư nàng Bạch Ngọc Kinh a. Diệp Nam Thiên lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Ta có yêu hoàng truyền thừa, nàng Bạch Ngọc Kinh cũng rảnh rỗi cây dầu truyền thừa. Coi như ta đem át chủ bài đều run lộ ra, cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong sắc mặt tối sầm lại, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Bọn hắn chỉ biết được Diệp Nam Thiên có thể gọi ra yêu hoàng, lại cũng không biết yêu hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao vậy cũng là ngàn năm trước truyền thuyết nhân vật. Huống chi, một khi yêu hoàng một lần nữa như thế, thế đạo này lại biến thành như thế nào? Bọn hắn cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong ngủ rũ hạ đầu, không nói gì. Thế nhưng trong lòng thất lạc là thế nào đều không che giấu được. Quá rồi hồi lâu, Lý Thuần Cương hỏi, "Sư phụ, chúng ta thật muốn đi theo Bạch Ngọc Kinh đi đối phó Cảnh Thái Hoàng đế?" Diệp Nam Thiên thở dài, "Không có đường lui a." Hoa Vân Phong nói, "Bạch Ngọc Kinh thực lực như thế người tiên, nếu có thể liên thủ, Cảnh Thái Hoàng đế hẳn không có phần thắng a." Diệp Nam Thiên nói, "Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Bạch Ngọc Kinh như thế kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu tuyệt. Đối mặt Cảnh Thái Hoàng đế thời điểm còn cảm thấy áp lực lớn như vậy, nghĩ đến Cảnh Thái Hoàng đế cần phải nắm giữ phi phàm thủ đoạn, bằng không cũng không dám đồng thời đối phó ta cùng Bạch Ngọc Kinh." Nói xong, Diệp Nam Thiên đứng dậy, "Trước hết như vậy, mọi người tốt tốt điều chỉnh tốt tâm tính, 3 ngày sau vào kinh thành." Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh ba người rời đi trấn Ma Thi, dạo bước tại yên tĩnh không người đường phố, cuối cùng đi đến Tô Ngọc Khanh trạch viện đặt chân. Tô Ngọc Khanh tâm tình không tốt, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Lớn như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại có Tạ An cùng Bạch Ngọc Kinh hai người. Bạch Ngọc Kinh nói, "Tạ An, sau đó 3 ngày, ta muốn bàn giao ngươi một ít chuyện. Sau 3 ngày, ta liền báo kinh. Đến lúc đó, toàn bộ đạo môn liền giao phó cho ngươi." Tạ An cảm giác được một cỗ nhàn nhạt bi thương, "Sư phụ, mời ngài bàn giao." Hắn biết rồi, Bạch Ngọc Kinh hẳn là tại bàn giao hậu sự. Chương 266, thế giới chân tướng. Chương 266, thế giới chân tướng. Trong căn phòng mở tối, lóe lên một ngọn đèn dầu. Tạ ơn an tọa ở bàn đầu này, Bạch Ngọc Kinh ngồi có trong hồ sơ bàn đầu kia. Ngoài cửa sổ hàn phong thổi tiến đến, nhấp nô Bạch Ngọc Kinh một bộ mái tóc dài màu trắng. Tiên tính không khí, nhường Tạ An càng phát ra cảm thấy trong lòng nặng nề. Liên Bạch Ngọc Kinh như vậy đỉnh cấp đại lao đều cần bàn giao hậu sự, có thể thấy được Cảnh Thái Hoàng đế đối thủ này đến cỡ nào khó khăn làm. Bạch Ngọc Kinh không nói lời nào, Tạ An cũng không nói chuyện, chỉ lo cho nàng pha trà, lặng lặng chờ đợi. Quá rồi thật lâu, Bạch Ngọc Kinh mới chậm rãi mở miệng, "Ta lần này vào kinh thành, không biết rồi khi nào mới có thể trở về, cũng có thể mãi mãi cũng không về được. Trước lúc này, ta có mấy lời phải nói cho ngươi." "Tạ An, sư phụ mời nói." Bạch Ngọc Kinh hai tay nắm trà âu, trầm tư tốn nói, "Ngũ sắc liên hoa là thiên hạ chi ngoại đồ vật. Chúng ta phương này thế giới, xem như cái tiểu động thiên. Thiên hạ chính là này phương động thiên biên giới cùng cửa ra vào." "T." Tạ An lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực bị lời này cho khiếp sợ đến. Như thế đại một cái thế giới, cũng chỉ là một cái tiểu động thiên. Đây cũng quá kinh người a, nếu không phải Tạ An kiếp trước đọc qua đại lượng tiên hiệp tiểu thuyết, chỉ sợ còn không thể nào hiểu được tiểu động thiên là cái có ý tứ gì. Dù là như thế, Tạ An như cũng cảm giác chính mình tam quan nhận đến to lớn trùng kích. Có như thế đại động thiên, chỉ là đại càn liền tung hoành đại mấy vạn dặm. Chớ nói chi là còn có Nam Hải, Tây Bực, Bắc Lương 16 quốc gia, đều là trong động thiên đồ vật. Bạch Ngọc Kinh đại khái cũng biết tin tức này sẽ đối với Tạ An tạo thành cực lớn trùng kích, cho nên mà không có gấp nói đi xuống, mà là cho đủ Tạ An tiêu hóa hấp thu thời gian. Đợi đến Tạ An ánh mắt một lần nữa trở nên nhu hòa sáng lên, Bạch Ngọc Kinh mới tiếp tục nói, 5000 năm trước, có người khai sáng này phương động thiên, mà võ đạo thủy tổ chính là người này chỉ định người hộ đạo, phụ trách đóng giữ này phương động thiên. Sở dĩ võ đạo thủy tổ là cái trúc cơ tu sĩ, nhưng là vì cho này phương thế giới một tia hy vọng, cũng là vì giữ gìn trật tự yêu cầu, võ đạo thủy tổ mới khai sáng võ đạo hệ thống. Cái thứ hai tin tức, lần nữa nhường Tạ An khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như không phải Bạch Ngọc Kinh nói ra những lời này, Tạ An quả thực không cách nào tưởng tượng. Vốn cho là võ đạo thủy tổ là cái cực kỳ khó lường tồn tại, trên thực tế người ta thiên sinh mang treo, là khai sáng này phương động thiên đại lão người hộ đạo. Cái này hợp lý. Bằng không, trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại a, đều là có nhân quả. Đợi đến Tạ An tiêu hóa cái thứ hai tin tức, Bạch Ngọc Kinh mới tiếp tục nói đi xuống, Cảnh Thái Hoàng đế không biết rồi làm cái gì, đã thức tỉnh võ đạo thủy tổ, còn chiếm được võ đạo thủy tổ truyền thừa. Thực lực tự nhiên 10 điểm cao minh, ta không xác định Cảnh Thái Hoàng đế phải chăng đã trúc cơ. Nếu như trúc cơ lời nói, ta phần thắng liền không lớn. Tạ An sâu hít sâu, cố gắng đè xuống trong lòng tâm tình kích động, quá rồi hồi lâu mới nói, nếu Cảnh Thái Hoàng đế được rồi võ đạo thủy tổ truyền thừa, nên càng thêm nghĩ đến tạo phúc một mới là. Làm sao lại muốn lấy đồng thời đối phó sư phụ cùng Diệp Nam Tiên đâu? Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi cũng đã biết lúc trước người kia vì sao muốn khai sáng ra này phương động thiên. Tạ An hỏi, vì sao? Bạch Ngọc Kinh nói, phổ thông nông dân thiên tân vạn khổ trồng trọt lúa, là vì cái gì? Tạ An não hải bên trong hiện lên một cái từ ngữ, nói, vì thu hoạch. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, không sai. Bây giờ nhanh đến thu hoạch thời điểm, mà ta cùng Diệp Nam Thiên, tự nhiên là bọn hắn thu hoạch trên đường trở ngại lớn nhất. Tạ An trầm mặc, hắn biết rồi cái này thế giới không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế hung ác. Quá rồi thật lâu, Tạ An mới nói, thu hoạch, ý vị như thế nào? Bạch Ngọc Kinh nói, mang ý nghĩa này phương động thiên thế giới sụp đổ. Đối thế giới này mỗi người tới nói, chính là thiên băng. Tổ chim bị phá không chứng lành, đến lúc đó không ai có thể sống sót. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, ngắm nhìn thương khung hạ nguyệt, Tạ An, ngươi là có hay không cảm thấy rất trầm trọng? Chúng ta rõ ràng là người sống sơ sở, lại là người khác tạo ra được tới sủng vật. Tạ An đi đến Bạch Ngọc Kinh sau lưng, là rất trân trọng. Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm nói, đúng vậy, a ta lần thứ nhất biết rồi những tin tức này thời điểm, cũng là cảm thấy tuyệt vọng. Đã từng bàng hoàng qua, buông tha. Thế nhưng ta nghĩ nghĩ, ta cũng nên làm chút gì. Dù sao này phương thế giới, chân thực như thế mỹ hảo. Ai lại nguyện ý trơ mắt nhìn xem phần này mỹ hảo, bị người đoạt đi đâu? Tạ An gương mặt đều bóp méo, trong lòng bách vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết rồi nói cái gì cho phải. Chương 267, Bạch Ngọc Kinh vẫn lạc. Chương 267, Bạch Ngọc Kinh vẫn lạc. Ánh trăng như nước, vượt qua tráng lệ khí phái Vân Châu thành, chiếu xuống Tạ An cùng Bạch Ngọc Kinh trên thân. Hai người trong lòng áp lực đều phi thường lớn. Tạ An nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Ngọc Kinh, chỉ gặp nàng tóc trắng như mây, theo gió vụ vụ mà múa, có một cố khó mà nói nên lời vật bị. Quá rồi hồi lâu, Bạch Ngọc Kinh mới mở miệng, "Tạ An, Ngũ Sắc Liên Hoa là này phương động tiên bên ngoài tiên bảo, ẩn chứa trong đó siêu việt cái này động tiên cơ duyên, cũng nắm giữ không nhận này phương động tiên pháp tắc trói buộc đồ vật. Ngươi có thể minh bạch điều này có ý vị gì?" Tạ An mơ hồ minh bạch, nhưng lại không biết rõ, còn xin sư phụ chỉ rõ. Bạch Ngọc Kinh nói, "Ngũ Sắc Liên Hoa là thoát khỏi này phương động tiên thế giới trói buộc hy vọng. Vận khí của ngươi so với ta tốt, năm đó ta cũng nhận được qua cái này Ngũ Sắc Liên Hoa, cũng có thể thôi động hoa sen, thế nhưng không có lưu loát như vậy, hơn nữa lại nhận phản vệ. Ta quan sát ngươi thời gian rất lâu, Ngũ Sắc Liên Hoa đối ngươi đồng thời không tác dụng phụ. Đây là một phần lớn lao, mà lại thuộc về ngươi cơ duyên." Mặc dù Bạch Ngọc Kinh nói rất bình tĩnh, nhưng Tạ An lại cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm động. Hắn biết rồi, phần cơ duyên này là sư phụ dụng tâm truyền tiếp cho một phần của mình truyền thừa. Từ Thanh Ô huyện làm cục đến nay, phần này truyền thừa ra chỉ trên người mình đã trọn vẹn 20 năm. Phần này trọng lượng, Tạ An trong lòng tự có một tây sừng, có thể cân nhắc nặng nhẹ. "Chuyện của ngươi, ta đều cùng Trương Sóng Nước Tống Thanh Phong nói rõ ràng. Ta như chưa có trở về, ngươi liền đi Vân Châu đạo viện, lĩnh đạo môn chi chủ. Chuyện tương lai như thế nào, toàn bộ nhìn ngươi lựa chọn của mình, ta cũng không miễn cưỡng ngươi làm cái gì." Bạch Ngọc Kinh nói như vậy. Tạ An chịu đựng trong lòng thản nhiên bi thương, "Đúng." Bạch Ngọc Kinh nở nụ cười, "Đến, ta cũng có 3 ngày thời gian, vừa vặn kể cho ngươi giảng tu tiên phương diện sự tình, cũng có thể để ngươi ít đi điểm đường quân cơ." Tạ An chắp tay nói tạ ơn. Sau đó 3 ngày thời gian, Tạ An 3 người đều không có đi ra. Tô Ngọc Khanh cùng Tạ An đều cùng thành kính đệ tử bình thường, ngồi tại Bạch Ngọc Kinh bên người, nghiêm túc nghe lấy Bạch Ngọc Kinh giảng thuật luyện khí kỳ phương diện sự tình. Cho dù Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh đều là luyện khí kỳ 5 tầng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ đại cảnh đều là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng tại Bạch Ngọc Kinh trước mắt lại như cũng không quá đủ nhìn. Huống chi, Bạch Ngọc Kinh lời nói ra, đối hai người có lợi ích to lớn. Nghe vừa nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tạ An nghiêm túc hấp thu kiến thức, sau đó phát hiện chính mình con đường tu hành hoàn toàn chính xác đi rất nhiều đường quanh co. Nhờ vào Bạch Ngọc Kinh trợ giúp, đối đã từng sai lầm địa phương, làm lần nữa sửa đổi. Mới 3 ngày thời gian, Tạ An căn cơ liền một lần nữa nện vững chắc một lần. Tô Ngọc Khanh thiên phú siêu phàm, cái kia được ích lợi không nhỏ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 3 sáng sớm, sắc trời mới hừng sáng. Diệp Nam Thiên liền dẫn Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong hai người tìm tới cửa. Tạ An chủ động cho mọi người làm một trận điểm tâm, mọi người tâm tình nặng nề ăn xong điểm tâm. Đông phương mặt trời thăng lên, kim sắc quang huy nghiêng rơi xuống dưới, đem viện tử phản ánh ánh vàng rực rỡ. Bạch Ngọc Kinh buông xuống bắt đũa, chậm rãi đứng người lên, đứng tại phía dưới ánh sáng, liếc nhìn bầu trời mặt trời. Tạ An liền đứng sau lưng Bạch Ngọc Kinh, muốn mở miệng nói chút gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh mở miệng, "Tạ An, trân trọng." Tạ An chắp tay hành đại lễ, "Sư phụ, trân trọng. Ta tại Vân Châu chờ ngươi trở về." Bạch Ngọc Kinh chưa từng quay đầu, mang theo Diệp Nam Thiên ba người rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, cái kia màu trắng lệ ảnh liền biến mất tại kim sắc dư mi bên trong, triệt để không thấy tung tích. Tạ An nhìn xem tầm nhìn cuối cùng, không có rồi người, chỉ còn vàng nóng ánh dư mi. Lẻ loi chơi trọi đường phố, lẻ loi chơi trọi thế giới. Tạ An tâm lý cũng trở nên chua chua, rất cảm giác khó chịu. Tại ở sâu trong nội tâm, Tạ An hy vọng dường nào Bạch Ngọc Kinh có thể bình an trở về. Nhưng Tạ An biết rồi, loại này xác suất khả năng không là rất lớn. Nhưng hắn như cũng như thế đang mong đợi. Quá rồi hồi lâu, Tô Ngọc Khanh mới đi tới, nói khẽ, "Tạ An." Tạ An quay đầu nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử, cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tùy theo Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Nam Tiên rời đi, toàn bộ Vân Châu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thành thị phồn hoa, như cũng ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm. Mọi người 9 giờ tới 5 giờ về, ngày viên náo gấp. Không có ai biết cái này thế giới sắp nên đón biến hóa cực lớn, cũng không có người hiểu được đại hạ tương binh, hạo kiếp sắp tới. Tạ An lại trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn chọn lấy cái thời gian, mua chút lễ bật đi một chuyến Tạ phủ thăm hỏi cố nhân. Mọi người lần nữa nhìn thấy Tạ An, tự nhiên 10 điểm cao hứng. Xuân Lan cùng Hạ Xuân Lợi đã giả, tóc mai điểm bạc. Nhi tử Hạ Biết Cần đều 10 mấy tuổi. Đến mức Tiểu Hồng Đường thì trở thành 20 mấy tuổi nữ hiệp, phong thái yêu điệu. Hàn Lập cũng lập gia đình. Vũ Hà học đường như cũng đang làm, thành những nơi có phần có danh tiếng tiên sinh dạy học, rất là bị người kính trọng. Mà Đường Thanh Phong cùng Tạ Xèn Thanh Vân, thoạt nhìn càng thêm già yếu. Tuế Nguyệt tại trên mặt bọn họ lưu lại nổi bật. Tạ An chỉ là cùng bọn hắn vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ ăn bữa cơm, nói xong chuyện đã qua. Từ đầu tới đuôi, Tạ An đều không có nói mình trở thành tu tiên giả sự tình, cũng không nói cái này thế giới là cái đầu tiên, càng không nói cho bọn hắn đại hạ tư quỳnh. Không khác, bởi vì mọi người đều là người bình thường. Nguyên bản đối với cuộc sống còn có chút chạy đầu, đều tại nghiêm túc sinh hoạt. Hoàn toàn không cần thiết đi ma diệt mọi người trong lòng hy vọng. Tại Tạ phủ ở mấy ngày, Tạ An phát hiện có chút không hợp nhau. Tất cả mọi người có cuộc sống của mình. ngay cả Tiểu Hồng Đường đều có ngưỡng mộ trong lòng nam tử. 3 ngày sau, Tạ An liền cùng Tô Ngọc Khanh rời đi Tạ phủ, về tới Thất Tinh trại, làm từng bước tu hành. Tạ An có sát linh quân mục, tùy thời tùy chỗ đều có thể sửa đi, cũng không chậm trễ. Mà Thất Tinh trại bên trong có cái linh thực, Tô Ngọc Khanh tu hành cũng là không chậm trễ. Duy nhất nhường Tạ An cảm thấy lòng chua xót chính là, hoàng sư phó càng ngày càng già, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cho dù hoàng sư phó cố gắng muốn thay đổi đây hết thảy, lại không có hiệu quả. Tạ An rất muốn làm chút gì, cũng là bất lực. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, liền mang theo Bạch Hổ 4 chô du đãng. Bình thản thời gian, từng ngày đi qua. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Thất Tinh trại nên đón tới một cái đặc thù khách nhân. Mã Thiết Đản đội vàng hướng tiến gian phòng bên trong, kêu gọi Tạ An, hô lớn, "Tam gia, Vân Châu đạo viện người đến, nói là tìm ngươi, có chuyện quan trọng." Tạ An đi ra cửa nhìn, tới là Tống Thanh Phong. Hơn nữa Tống Thanh Phong đốt giấy để tang, đầy người trang tuần. Tạ An mơ hồ có một loại dự cảm xấu, "Tống huynh, thế nào?" Tống Thanh Phong đốt giấy để tang, hai mắt đỏ bừng, cắn môi dưới, ấp úng hồi lâu cũng không nói ra một câu nói. Như thế như vậy, Tạ An càng thêm bất an, "Tống huynh, ngươi ngược lại là nói chuyện a đến cùng thế nào?" Ù ù. Tống Thanh Phong nuốt ngụm nước bọt, sau đó hai tay xuất ra một cái hộp gấm, đưa đến Tạ An trước mặt. Gần như nước nợ mà nói, "Tạ An, chủ nhân Bạch Ngọc Kinh." Một. Chương 268, cầm trong tay chương 268, cầm trong tay tê. Mặc dù Tạ An đối tin tức này sớm có sở liệu, nhưng chân chính nghe được thời điểm, như cũng cảm giác chính mình trái tim hung hăng co quắp một cái, vừa tới một câu ngạt thở giống như kiềm chế, khó mà nói nên lời. Đến mức khí huyết công tâm, có một hơi vận lên không được giống như, gần như muốn ngạt thở. Quá rồi một hồi lâu, Tạ An mới một hơi thuận đi qua, vội vàng cầm qua hộp gấm, dịu dắt đem nước nở bên trong Tống Thanh Phong, "Tống huynh, ngươi như thế nào biết được?" Tống Thanh Phong cũng là hơn 300 tuổi lão nhân, giờ phút này lại không che giấu được rơi lệ, thanh âm đều đi theo nghẹn ngào, vừa mới đạo viện trung lớn vang lên. Đó là chủ nhân mệnh chủng. Tạ An còn mang theo vài phần may mắn, trung lớn sẽ không xuất hiện sai lầm. Tống Thanh Phong lắc đầu, tuyệt đối không thể. Thanh âm cũng lớn, lại nói chém đinh chặt sắt. Tạ An liền biết rồi, sự tình không có đường sống mẹ toàn. Tống Thanh Phong lau khóe mắt, Vân Châu đạo viện chính là thiên hạ đạo môn chính tông, chủ nhân sau khi rời đi rắn mất đầu. Còn xin Tạ lão đệ theo ta tiến về đạo viện, chủ trì đại cục. Tạ An hơi chờ cân nhắc, nói, "Tống huynh mà lại chờ một lát, ta đi thay quần áo khác liền đến." Lập tức, Tạ An phân phó Mã Thiết Đản thật tốt chiêu đãi Tống Thanh Phong, chính mình vội vàng chạy tới sơn trại phía sau cấm địa biệt viện. Mới nhập môn, liền thấy Tô Ngọc Khanh còn ngồi xếp bằng cấm địa dược trong viện tu hành. Tạ An cũng không đi lên quấy rầy, chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Mà giờ khắc này Tô Ngọc Khanh phảng phất thần giao cách cảm bình thường, buông xuống tu hành, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ An. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Ngọc Khanh trông thấy Tạ An sững sờ đứng tại chỗ, cũng mất hồn giống như, liền đột nhiên đứng lên, đi đến Tạ An trước mặt, "Thế nào?" Tô Ngọc Khanh biết rồi, Tạ An hướng đạo chi tâm phá lệ kiên cố, nếu không phải gặp được cực chuyện đại sự, tuyệt đối sẽ không cảm xúc như vậy xa xút. Nàng mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện. Quả nhiên, "Gia sư, đi thôi." Đơn giản bốn chữ, nhường Tô Ngọc Khanh vô cùng rung động. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh không phải Tô Ngọc Khanh sư phụ, nhưng song phương nhận thức cũng thời gian mấy chục năm, trong lúc đó có nhiều giao lưu, quan hệ coi như không tệ. Huống chi, Bạch Ngọc Kinh tại vào kinh thành trước đó, còn cố ý lưu lại tới thụ nghiệp truyền đạo, đối Tô Ngọc Khanh có truyền đạo tri ân. Bây giờ nghe nói Bạch Ngọc Kinh đi về coi tiền, Tô Ngọc Khanh tự nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất quá Tô Ngọc Khanh cũng biết, so sánh chính mình bị thương, chỉ sợ Tạ An trong lòng càng thêm khó chịu. Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Khanh đi từ từ đến Tạ An trước mặt, đưa tay giữ chặt Tạ An tay, chăm chú đem nắm, cặp kia trong suốt trong con ngươi lộ ra nồng đậm lo lắng, "Tạ An, bất kể như thế nào, ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Lớn hơn nước hàm, chúng ta cùng nhau đối mặt." Cảm nhận được cặp kia yếu đuối không xương ngọc thủ, cặp kia ôn nhu đôi mắt đẹp, Tạ An liền cảm giác trong lòng cố này lẻ loi trơ trọi lạnh buốt cảm giác, đạt được cực lớn ấm áp. Tạ An mặc dù tự nhận là hướng đạo chi tâm phá lệ kiên định, nhưng cuối cùng người không phải thảo mộc, cũng không ý chí sắt đá, cũng là yêu cầu ấm áp. Có lẽ là cảm xúc đến, có lẽ là bầu không khí tô đậm đúng chỗ. Tạ An liền một cách tự nhiên chăm chú níu lại Tô Ngọc Khanh tay, đem cái này lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào lòng, chăm chú ôm. Tô Ngọc Khanh sớm đã không phải mười mấy tuổi xanh thảm thiếu nữ, đương nhiên sẽ không nhăn nhó cái gì, mà là rất tự nhiên liền đầu nhập vào Tạ An trong ngực, đem đầu nằm ở Tạ An ở ngực. Tạ An trong lòng cực kỳ ấm áp, cảm giác trong ngực bộ dáng chính là chính mình trên con đường tu hành khó được ký thác cùng đồng bạn. Cùng nhau đi tới, Tạ An trên cơ bản đều là lẻ loi trơ trọi một người. Các đồ nhi riêng phần mình thành ra, Tiểu Hồng Đường đều lao tới hôn nhân của mình. Mọi người có mọi người sinh hoạt, Tạ An làm sao dung nhập không đi vào. Ngược lại là Tô Ngọc Khanh, một đường cùng mình làm bạn đi tới, không rời không bỏ. Cực kỳ khó được. Quá rồi một hồi lâu, đi qua lẫn nhau dùng sức ôm, hai người cảm xúc mới hơi bình phục lại. Tạ An buông ra ôm ấp, nói, "Tống Thanh Phong tới tìm ta, nói là Vân Châu đạo viện chính là thiên hạ đạo môn chính tông, bây giờ sư phụ đi về coi tiền, rắn mất đầu. Gọi ta đi đạo viện chủ trì công đạo." Tô Ngọc Khanh nói, "Cái kia tới cuối cùng vẫn là tới. Nếu là sư phụ ngươi có phân phó, vậy liền đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Tạ An vui vẻ đồng ý, sau đó xuất ra Tống Thanh Phong đưa lên một gấm, "Đây là Tống Thanh Phong giao cho ta hộp gấm, bên trong có sư phụ lưu lại đồ vật, ta đến xem." Tô Ngọc Khanh không nói gì, điểm ngọn đèn, sau đó tiến đến Tạ An trước mặt, nhìn xem Tạ An một chút mở ra hộp gấm. Chương 269, Di tin. Chương 269, Di tin. xôn xao trên núi hàn phong vượt qua cửa sổ thổi tiền đến, chập chân đồng thời không sáng sủa ngọn đèn, còn mang đến từng cơn đớn lạnh. Dù sao cũng là sư phụ lưu lại đồ vật, Tạ An trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Tùy theo răng rắc một tiếng, cái hộp mở. Bên trong có một cố dị hương phát ra, mang theo mùi thơm linh khí. Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh đồng thời mở to hai mắt nhìn, định mắt nhìn đi. Chỉ thấy không lớn trong hộp, để đó hai phong thư. Đóng kín dùng đèn cầy bịt lại. Trong đó một phong viết, Tạ An thân bắt đầu. Mặt khác một phong viết, Tô Ngọc Khanh thân bắt đầu. Cái này khiến Tạ An cảm thấy giật mình. Lưu cho mình thư tín, Tạ An cảm thấy rất bình thường. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn cho Tô Ngọc Khanh lưu lại một phần. Tô Ngọc Khanh đồng dạng giật mình không thôi, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nàng đưa tay lấy ra phong thư, mở ra sau đọc. Mà Tạ An cũng cầm lên phong thư của chính mình, mở ra đọc qua. Trên tờ giấy rồng bay phượng múa trần ngập chữ, xinh đẹp lại không thiếu đại khí. Bút tích sớm đã khô cạn, nghĩ đến là sư phụ đã sớm viết tốt, chỉ đợi xảy ra chuyện sau giao cho mình. Tạ An, là ngươi thấy phong thư này thời điểm, mang ý nghĩa sư phụ đã tao ngộ bất trắc, cũng mang ý nghĩa sư phụ suy đoán đều là đúng. Cảnh Thái Hoàng Đế hoàn toàn chính xác đạt được võ đạo thủy tổ chính thống truyền thừa, nghiễm nhiên trở thành trúc cơ tu sĩ. Ngươi đối phó không được, cần phải thật tốt cùng Tô Ngọc Khanh hợp tác. Trên người nàng có Cảnh Thái Hoàng Đế Hoàng Long huyết mạch, ngươi có ngũ sắc liên hoa, nàng có chân long huyết mạch, song tu phía dưới mới có được ra. Mặt khác, Cảnh Thái Hoàng Đế khả năng đã thức tỉnh võ đạo thủy tổ, hoặc nói võ đạo thủy tổ đoạt xá Cảnh Thái Hoàng Đế thân thể. Cảnh Thái Hoàng Đế huyết mạch chính là võ đạo thủy tổ huyết mạch. Tô Ngọc Khanh đối với ngươi mà nói là duy nhất phá cục cơ hội. Trước trúc cơ, chớ muốn đi ra ngoài. Như Cảnh Thái Hoàng Đế dẫn người đến Vân Châu, ngươi liền dẫn đạo môn người trốn không tang cổ thành, trận pháp kia, trúc cơ tu sĩ cũng rất khó đánh vỡ. Nhìn đến đây, Tạ An trong lòng một trận ấm mát. Trước lúc này, Tạ An chỉ nghĩ yên lặng phát dục, cho tới bây giờ không nghĩ tới này phương thế giới lại biến thành bộ dáng như vậy. Đổi không nghĩ tới yêu cầu chính mình đi gánh chịu như thế đại trách nhiệm. Nhưng dưới mắt, Tạ An biết mình không trốn mất. Một khi cao ốc quýnh đảo, này phương thế giới không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tạ An không cách nào làm đến chỉ lo thân mình. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục về sau nhìn. Trước đó các ngươi tiến vào không tang cổ thành thời điểm, còn có một người cũng tiến vào bên trong. Hắn là triều đại trước tiên bảo hoàng đế Trần Hải Minh. Trần Hải Minh bị giám chính cứu, Trần Hải Minh không biết là giám chính người sau lưng cũng là Cảnh Thái Hoàng Đế. Trần Hải Minh cho tình báo, cho rằng dựa vào cựu cung hạc có thể tự do tiến vào không tang cổ thành. Phần tình báo này cuối cùng sẽ rơi vào Cảnh Thái Hoàng Đế tay bên trong. Những sư phụ này đều biết, hơn nữa là cổ mang ý nghĩa. Ngày khác các ngươi tiến vào không tang cổ thành về sau, như Cảnh Thái Hoàng Đế dám can đảm tìm tới cửa, ngươi có thể sử dụng sát linh côn một thôi động hộ thành đại trận. Trận pháp này mặc dù giết không chết Cảnh Thái Hoàng Đế, nhưng đủ đánh cho trọng thương, vì ngươi tranh thủ thời gian. Con đường sau đó, mấu chốt nhất liền nhìn Tô Ngọc Khanh có đáp ứng hay không cùng ngươi song tu. Tạ An bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Tô Ngọc Khanh, phát hiện nữ tử này như cũ cúi đầu nhìn lấy phong thư trong tay, cũng không chú ý tới mình. Tạ An cái này tiếp tục về sau nhìn. Nội dung phía sau cũng không phải là Bạch Ngọc Kinh tin tức, mà là một môn hoàn chỉnh đồng tu pháp môn. Tại cuối cùng nhất, Bạch Ngọc Kinh lưu lại câu nói sau cùng, nếu không đồng tu cũng là có thể, thật tốt sử dụng ngũ sắc liên hoa. Đây là biện pháp duy nhất, nhưng cũng có thể yêu cầu hao phí nhiều thời gian hơn. Xem hoàn toàn bộ phận tin tức, Tạ An nghiêng dựa vào ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Kinh qua đời, nhường Tạ An trong lòng không dễ chịu. Nhưng Bạch Ngọc Kinh bản nhân tựa hồ đối với này không có cái gì cảm xúc, phản phất nhìn rất bình thản, có phần là rộng rãi, loại này rộng rãi, nhiều ít cảm nhiễm Tạ An. Chỉ một lúc sau, Tô Ngọc Khanh buông xuống thư tín, tâm tình rất khó chịu. Tạ An lo lắng hỏi, thế nào? Tô Ngọc Khanh cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đem thư kiện đưa cho Tạ An. Tạ An lật ra vừa nhìn, chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Bạch Ngọc Kinh ở trong thư nói cái tin tức kinh người, Cảnh Thái Hoàng Đế trước kia chết đi hoàng tử, đều không phải là chết bởi đảng tranh cùng ngoài ý muốn, mà là Cảnh Thái Hoàng Đế thiết kế giết chết. Tiếp đó, Cảnh Thái Hoàng Đế sẽ giết chết tất cả dòng dõi con cháu. Lý do là, Cảnh Thái Hoàng Đế không phải Cảnh Thái Hoàng Đế, mà là bị Võ Đạo Thủy Tổ đoạt xá quái vật. Võ Đạo Thủy Tổ không nghĩ huyết mạch dẫn ra ngoài, sẽ cho dòng dõi chia sẻ chính mình khí vận, sở dĩ Cảnh Thái Hoàng Đế nhất định phải đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh cảnh cáo Tô Ngọc Khanh, tuyệt đối không nên vào kinh thành. Thật tốt đi theo Tạ An. Tạ An cái mũi có chút ế ẩm. Tô Ngọc Khanh lẩm bẩm nói, khó trách ta cảm giác phụ hoàng gần nhất mấy năm không thích hợp, nguyên lai là hắn hoán tỉnh Võ Đạo Thủy Tổ về sau, thân thể bị đoạt xá. Tạ An nắm cả bờ vai của nàng, muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đổi lại dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Phụ thân của mình bỗng nhiên biến thành một người khác, vẫn là ác mà. Huống chi, tùy theo Bạch Ngọc Kinh xảy ra chuyện, chỉ sợ Diệp Nam Thiên cũng xảy ra chuyện. Tiếp đó, Võ Đạo Thủy Tổ vì đoạn tử tuyệt tôn, coi là thật khả năng tự mình đến Vân Châu tìm Tô Ngọc Khanh. Nồng đậm cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Tô Ngọc Khanh ngưng thần hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục lại, "Tạ An, sau đó ngươi có tính toán gì?" Chương 270, bí không phát tang. Chương 270, bí không phát tang. Tạ An nguyên bản còn tưởng rằng Tô Ngọc Khanh biết được tin tức này sau sẽ phi thường khó chịu, còn cần an ủi chút gì. Trên thực tế Tạ An phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tô Ngọc Khanh nhìn rất thoáng, tâm lý năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh. Hiểu chuyện a có thể vượt hiểu chuyện, ngược lại nhường Tạ An trong lòng cảm thấy mấy phần nhàn nhạt lòng chua xót. Hắn quét dọn tạp niệm, đem chính mình thư tín đưa cho Tô Ngọc Khanh, sư phụ đã sớm làm chuẩn bị ở sau sắp xếp. Ngươi xem trước một chút, sau đó chúng ta nghị luận nữa. Tạ An thực sự nói thật. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, Tạ An có thể tín nhiệm người không nhiều. Mà Tô Ngọc Khanh khẳng định là một cái trong số đó. Hai người nhiều hơn thương lượng một phen, tóm lại là một chuyện tốt. Tô Ngọc Khanh cầm qua thư tín, cẩn thận đọc qua. Sau khi xem xong, Tô Ngọc Khanh trầm tĩnh ánh mắt trở nên sáng lên, Bạch Ngọc Kinh thật sự là nhìn xa trông rộng, nếu có thể như thế, chúng ta có lẽ còn có hy vọng. Cái kia cứ dựa theo Bạch Ngọc Kinh an bài đi làm. Tạ An gật đầu, có thể. Tô Ngọc Khanh trả lại thư tín, rơi vào trầm mặc. Tạ An cho là nàng trong lòng khó chịu, nhân tiện nói, ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta cùng Tống Thanh Phong đi một chuyến đạo viện, sắp xếp rút lui sự tình. Tô Ngọc Khanh tỉnh táo lại, ta không sao nhi, đi chung với ngươi đi, vừa vặn cũng có thể giúp một tay. Dừng một chút, Tô Ngọc Khanh lại bổ sung một câu, mặc dù phụ thân bị đoạt xá sự tình để cho ta khó chịu, nhưng bây giờ nguy cơ trùng trùng, ta không còn biện pháp nào nghỉ ngơi điều chỉnh. Thời gian hữu hạn. Tạ An mặc dù bội phục, nhưng cũng lòng chua xót, nói, tốt, vậy liền cùng một chỗ. Lập tức, hai người tay nắm lấy tay, cùng một chỗ đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp được Mã Thiết Đản, Hoàng Sư Phó cùng Kim Ngọc Bình ba người đứng tại cửa ra vào. Rất hiển nhiên, ba người đều phảng phất biết rồi cái gì, liền chạy tới chờ lấy. Nghĩ đến giúp làm chút gì. Hoàng Sư Phó ho khan, còn lưng eo, rất là lo lắng nói, Tạ lao đệ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Hoàng Sư Phó giàn mua run rẩy bộ dáng, Tạ An trong lòng cảm khái không thôi, tiến lên dịu dắt đem Hoàng Sư Phó, nói, Hoàng đại ca, hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, ta có một số việc muốn bàn giao. Ung ngục Tạ An nhìn xem ba người ánh mắt tha thiết, nuốt ngụm nước bọt, mới chịu đựng không đành lòng tâm tư, đem chân tướng sự tình nói ra. Hoàng Sư Phó cùng Kim Ngọc Bình đều là Tạ An bên người tín nhiệm nhất người, thời gian dài chỗ cùng một chỗ, đối không tang cổ thành sự tình rất có hiểu rõ. Cũng biết Bạch Ngọc Kinh chính là không tang cổ thành mạn sau chủ nhân, đổi hiểu được Bạch Ngọc Kinh là đại càn đệ nhất nhân, siêu phàm tuyệt luân. Tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Ngọc Kinh vậy mà chết rồi. Càng không có nghĩ tới Diệp Tiên Nam cũng đã chết, mà cảnh thái hoàng đế lại bị võ đạo thủy tổ cho đoạt xá, bây giờ trở thành toàn bộ đại càn nhân vật đáng sợ nhất. Càng làm cho ba người không thể nào tiếp thu được chính là, bọn hắn lần đầu biết rồi này phương thế giới dĩ nhiên là cái tiểu độc tiên. Võ đạo thủy tổ còn muốn thu hoạch này phương thế giới. Tùy theo những lời này từ Tạ An miệng bên trong nói ra, ba người chỉ cảm thấy rùng mình, lưng phát lạnh. Tạ An nói, tùy theo gia sư cùng Diệp Nam Thiên vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa đại cản bên trong không ai còn có thể ngăn cản cảnh thái hoàng đế bước chân. Giống như quả không ngoài sở liệu lời nói, Vân Châu chẳng mấy chốc sẽ lọt vào cảnh thái hoàng đế nhằm vào. Ngọc Bình cô đương, làm phiền ngươi phân phó xuống dưới, mang theo thất tinh trại tất cả mọi người, lập tức chuyển rời đến Hắc Sơn trấn Thanh Đồng trong cửa, tạm tại không tăng cổ thành bên ngoài chờ đợi. Kim Ngọc Bình áp lực rất lớn, mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Mã Tiết Đản hỏi một câu, cái kia làng bên trong các huynh đệ người nhà đâu? Tạ An suy nghĩ một chút, nói, đều mang lên. Thế nhưng cần phải giữ bí mật. Không tăng cổ thành mặc dù rất lớn, nhưng cũng chứa không nổi toàn bộ Vân Châu người, còn cần làm một bộ phận sàng chọn. Bàn giao thỏa đáng về sau, Tạ An liền hướng Hoàng Sư Phó nói, Hoàng đại ca, làm phiền ngươi mang theo Bạch Hồ đi một chuyến trong thành Tạ phủ, nhường mọi người lập tức thu thập, mang lên gia quyến đến thất tinh trại. Tùy theo làng người cùng một chỗ tiến về không tang cổ thành. Hoàng Sư Phó cũng hiểu biết can hệ trọng đại, liền không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng, Tạ lao đệ yên tâm, chút chuyện này ta vẫn là có thể làm. Tạ An vẫn không bên cổ vũ Hoàng Sư Phó, Hoàng đại ca chớ có nhu trí, bên trong tòa thành cổ nồng độ linh khí rất cao, đối ngươi tu hành cũng có ích lợi cực lớn. Nói không chừng đã đột phá. Hoàng Sư Phó nghe nói lời này, ảm đạm trong ánh mắt cuối cùng toát ra ánh sáng sáng tỏ chợt đến, được. Tống huynh, chúng ta đi thôi. Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh ra đại môn, tìm tới Tống Thanh Phong, cũng không có làm hàn huyên, liền cùng rời đi làng, thẳng đến Vân Châu cổ thành mà đi. Lớn như vậy Vân Châu thành, như cũ cùng thường ngày không có gì khác biệt. Đường phố phồn hoa bên trên người đến người đi, đám lái buôn như cũ lớn tiếng gào to giao hàng, khắp nơi tràn ngập pháo hoa. Tạ An cảm thụ cố này nhân gian mùi khói lửa nói, biết được cảnh tượng như vậy không sẽ kéo dài rất lâu, có thể nhìn một ngày là một ngày. Một đường đến Vân Châu đạo viện, gặp được viện trưởng Trương Thủy Ba. Trương Thủy Ba nhìn thấy Tạ An, mười điểm nhiệt tình, Tạ huynh, ngươi có thể tính tới. Bây giờ chủ nhân xảy ra chuyện, tiếp xuống rất nhiều chuyện, còn cần ngươi tới làm chủ quyết định. Tạ An cũng nghiêm túc, thẳng vào chủ đề, có gì cần, Trương huynh mời nói thẳng. Trương Thủy Ba nói, vừa mới kinh thành truyền đến tin tức, Diệp Nam Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh cùng với cảnh thái hoàng đế tại Ngọc Kinh Sơn đại chiến, song song vẫn lạc, tin tức đều truyền ra. Chẳng mấy chốc sẽ đại diện tích truyền vào Vân Châu thành. Chúng ta là hay không muốn cho chủ nhân xử lý tang? Tạ An lắc đầu, không làm. Trước bí không phát tang. Mặt khác, lập tức nhường đường viện tất cả mọi người, tối nay xuất phát, trực tiếp rời đi Vân Châu thành, tiến về Hắc Sơn trấn. Trương Thủy Ba cảm thấy giật mình. Bạch Ngọc Kinh như vậy siêu cấp đại lão vẫn lạc, vậy mà không phát tang. Thấy thế nào cũng không quá thể diện. Vội vã như vậy, Tạ An nói, càng nhanh càng tốt. Ta có một loại dự cảm, cảnh thái hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ đến Vân Châu. Lập tức hành động. Nếu là làm trễ nải canh giờ, tất cả mọi người sẽ chết. Chương 271, triều đình người tới. Chương 271, triều đình người tới. Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong nghe xong Tạ An lời nói, không khỏi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nhìn qua Bạch Ngọc Kinh lưu lại thư tín nội dung, cho nên đồng thời không cảm thấy hiện nay Vân Châu đạo viện đến cỡ nào nguy hiểm, đối với như thế lô mãng cử động, tự nhiên cho rằng không quá tất yếu. Tạ An nhìn ra lượng trong lòng người nghi hoặc, liền nghiêm túc nói, sư phụ từng có bằng giao, không thể chủ quan. Hắn không nói nguyên do, miễn cho Tống Thanh Phong cùng Trương Thủy Ba tâm tính bạo tạc. Hơn nữa Tạ An đối hai người kia cũng không có hình thành thâm hậu bao nhiêu tín nhiệm, giống như không cần thiết, vẫn là đừng nói tốt. Mang ra Bạch Ngọc Kinh danh tiếng, cần phải đầy đủ dùng. Quả nhiên, Tống Thanh Phong cùng Trương Thủy Ba hai người nghe nói là Bạch Ngọc Kinh ý tứ, liền không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến phản đối. Trương Thủy Ba nói, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo Tạ Minh ý tứ làm. Thanh Phong, ngươi bây giờ lập tức đi gõ đạo viện trung lớn, đem các đệ tử đều tập trung lại, lập tức tiến về Hắc Sơn trấn. Tạ An nhẹ nhàng thở ra, để cho ổn thỏa, các đệ tử rời đi thời điểm nhất định phải bí mật hoàn thành. Mặt khác, đệ tử nhóm có gia nhân cũng có thể mang lên, nhưng không thể lộ ra, bằng không dễ dàng gây nên toàn thành nội loạn. Trương Thủy Ba nói, Tạ huynh yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Thanh Phong, việc này ngươi đi sắp xếp, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm. Tống Thanh Phong gật đầu nói phải, lập tức đội vàng rời khỏi. Chỉ một lúc sau, đạo viện chuông đồng liền vang lên. Vô số đệ tử dồn dập tới trước đạo viện tập hợp, toàn bộ đạo viện biến đèn đuốc sáng trưng. Trương Thủy Ba thì cùng Tạ An, Tâu Ngọc Khanh thương lượng tiếp xuống rút lui công việc. Toàn bộ đạo viện rút lui, tuyệt không phải sự tình đơn giản. Phải biết, Vân Châu đạo viện đệ tử, khoảng chừng 2 vạn chi chúng, tăng thêm riêng phần mình người nhà, khoảng chừng 6-7 vạn người. Muốn thuận lợi rời đi Vân Châu thành, không phải sự tình đơn giản. Dù sao, trấn Ma Ti cùng bản địa nha môn cũng đều nhìn chằm chằm đạo viện nhất cử nhất động. Các mặt đều là vấn đề. Bất quá Trương Thủy Ba dù sao cũng là lao viện trưởng, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, cho đạo viện một kỳ nghỉ 3 ngày, nhường tử đệ nhóm riêng phần mình mang theo gia nhân, phân tán rời đi đạo viện, đi ngoại thành Hắc Sơn trấn tập hợp. Chỉ cần đến Hắc Sơn trấn, cũng không sao. Tạ An cảm giác biện pháp này có thể thực hiện. Bây giờ đại rút lui sắp đến, muốn hoàn toàn giữ bí mật hiển nhiên rất không có khả năng. Binh quý thần tốc, chỉ cần tốc độ rất nhanh, rút khỏi ngoại thành là được rồi. Tạ An vui vẻ đồng ý, cái kia cứ làm như thế. Làm phiền Trương huynh đi sắp xếp, hai ta đi một chuyến trấn Ma Ti, ngăn chặn trấn Ma Ti người làm ra cái gì ngăn trở hành động đến. Trương Thủy Ba chắc tay, làm phiền Tạ huynh. Bất quá phải cẩn thận, trấn Ma Ti gần nhất thay đổi không ít đại quan, còn tới rất nhiều cao thủ. Đối ta đạo viện giám sát lợi hại. Biết đến, hành động của các ngươi tốc độ phải nhanh. Tạ An dặn dò một câu, sau đó cùng Tâu Ngọc Khanh đội vàng rời đi. Bây giờ Tâu Ngọc Khanh vẫn là trưởng công chúa, địa vị cùng quyền uy bày ở loại hình. Đi một chuyến trấn Ma Ti, vấn đề không lớn. Mà Tâu Ngọc Khanh đi qua ban đầu thất lạc về sau, bây giờ cảm xúc đã từng bước ổn định lại. Hai người trong đêm đi một chuyến trấn Ma Ti, Tâu Ngọc Khanh tìm chính mình hai cái thân tín, hỏi ý một phen về sau cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây không lâu, triều đình phái một đôi gọi là Hắc Bạch Song Sát phu phụ qua đây, tiếp quản trấn Ma Ti. Hơn nữa, Hắc Bạch Song Sát thực lực 10 điểm cao minh, vừa mới vào ở trấn Ma Ti liền đại lực chỉnh đốn trật tự, bài trừ đối lập. Bằng vào phi phàm thực lực, vậy mà lực gáp quần hùng. Bây giờ đã đem toàn bộ trấn Ma Ti trên dưới quản lý ngoan ngoãn. Làm hỏi cái này Hắc Bạch Song Sát thực lực tình huống cụ thể thời điểm, thân tín cấp ra to gan suy đoán, võ thánh. Bởi vì Diệp Nam Thiên trước đó lưu tại trấn Ma Ti mấy cái nhị phẩm tông sư, đều bị Hắc Bạch Song Sát cho thanh lý đi. Bây giờ Hắc Bạch Song Sát bố trí cho binh, giám sát lấy Vân Châu đạo viện nhất cử nhất động. Đạt được đầy đủ tin tức về sau, Tâu Ngọc Khanh cùng Tạ An hơi chờ thương nghị, hỏi rõ ràng Hắc Bạch Song Sát nơi ở về sau, quyết định đi xem một chút. Vân Châu thành, nương tựa trấn Ma Ti một chỗ biệt viện bên trong. Cái này biệt viện vị trí hẻo lánh, cửa ra vào đứng sừng sững lấy hai tôn hùng vị sư tử đá, còn có lượng khoảng trăm năm cổ cây hoè, tản ra năm tháng cổ xưa tang thương khí tức. Cửa ra vào không có người, thế nhưng trong cửa có cái rất lớn biệt viện, bị thanh lý ra tới làm diễn võ trường. Hơn 10 cái võ đạo tông sư tại đêm khuya luyện võ, mồ hôi chảy ròng ròng. Mà tại diễn võ trường phía trước trên bậc thang, đứng đấy một nam một nữ. Nam tử mặc màu đen trang phục, nữ tử thì mặc màu trắng váy lụa, mười điểm xinh đẹp diễm lệ. Hai người chỉ đạo mọi người luyện công. Nam tử áo đen nói, mọi người tốt tốt tu luyện phối hợp kỹ pháp. Đây là chuyên môn khắc chế Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong. Đem xuống tới Vân Châu đạo viện sợ có biến cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn lại nói về người, làm bệ hạ kéo dài thời gian. Nữ tử áo trắng nói, Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Nam Thiên đều đã chết, sau đó duy nhất tai họa ngầm chính là Vân Châu đạo viện. Chúng ta nếu là có thể kéo dài đến bệ hạ qua đây, chính là lập xuống tiên công. Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, tiên pháp bí tịch đều sẽ không thiếu ngươi nhóm. Được rồi, Hắc Bạch song sát khích lệ, hơn 10 cái tông sư cực kỳ hưng phấn, dồn dập la hét muốn vì bệ hạ lập xuống tiên công. Liền lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen đội vàng đi tới. Tiến đến Hắc Bạch Song Sát hai người trước mặt, thấp giọng nói, vừa mới được rồi tình huống, Vân Châu đạo viện gõ trung đồng. Các đệ tử hoàn thành tập hợp. Nam tử áo đen nói, biết rồi, tiếp tục tìm hiểu. Lui hạ nhân, nam tử áo đen nói, mọi người chuẩn bị, Vân Châu đạo viện ngồi không yên. Lập công thời gian, ngay tại hai ngày này. Liên lúc này, lại một cái thủ hạ qua đây bẩm báo, có người cầu kiến. Chương 272, Ngọc Kinh Sơn chi chiến. Chương 272, Ngọc Kinh Sơn chi chiến. Hắc Bạch Song Sát hiển nhiên không có cảm thấy có cái gì. Bọn hắn bản thân liền là luyện khí kỳ cao thủ. Tùy theo Diệp Nam Tiên cùng Bạch Ngọc Kinh đều chết ở kinh thành, bọn hắn liền không cảm thấy Vân Châu thành bên trong có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Nam tử áo đen đại liệt nói, bản tọa sự vụ bận rộn, không tiếp khách. Thủ hạ kia mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn nhiều nói vài lời, lại bị nữ tử áo trắng hung hăng trừng mắt liếc, còn lo lắng cái gì? Hắc ca một ngày trăm công ngàn việc, há lại á miêu a cẩu có thể gặp. Thủ hạ kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lời ra đến khóe miệng lại cho nén trở về, cuối cùng gật đầu nói phải, quay người vội vàng rời khỏi. Lùi dưới tay về sau, Hắc Bạch Song Sát tiếp tục chỉ đạo hơn 10 cái võ đạo tông sư diễn luyện mấy lần phối hợp kỹ pháp, đợi đến mọi người rất quen về sau, mới khiến cho mọi người đi về nghỉ. Náo nhiệt viện tử rất nhanh trở nên vắng vẻ xuống tới. Nam tử áo đen ngồi ở phòng khách thủ tịch vị trí, hai tay vuốt vuốt trà ô, rất hài lòng thưởng thức trà. Xinh đẹp nữ tử áo trắng liền ở bên cạnh hầu hạ, bị nhãn như tơ nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Hắc ca, hợp kích trận pháp đã tương đối có hòa hậu. Phối hợp hai người chúng ta lời nói, đủ quét ngang Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong. Vân Châu thành nội ngoại, lại không người có thể uy hiếp được chúng ta, cũng không người nào có thể tả hữu ý chí của chúng ta. Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bệ hạ còn cần 2 ngày liền có thể đến Vân Châu thành. Chúng ta chỉ cần giữ vững Vân Châu thành, không nhường đường viện nhân sinh loạn liền có thể lập xuống đại công. Nữ tử áo trắng rất tán thành, lập tức ngồi ở nam tử áo đen trên đùi, một đôi ngọc thủ nhẹ vỗ về nam tử áo đen lồng ngực, tiểu thanh tiểu khí nói, hắc ca quả nhiên bản lĩnh lớn. Lúc trước chúng ta lựa chọn tại Ngọc Kinh Sơn phản chiến, đi theo bệ hạ. Bây giờ xem ra là cỡ nào quyết định anh mình. Cũng may hắc ca can đảm lớn, không phải vậy chúng ta bây giờ nhưng chính là cái người chết. Đúng thế. Hắc Bạch Song Sát nguyên lai là Ngọc Kinh Sơn người, thuộc về đi theo Bạch Ngọc Kinh. Chỉ bất quá, Hắc Bạch Song Sát bị Cảnh Thái Hoàng đế cho sử dụng. Lúc đó hai người áp lực lớn, sợ bị Bạch Ngọc Kinh phát hiện, tiếp theo đem bọn hắn cho xử lý xong. Bây giờ, hai người là quá khứ quyết định cảm thấy không gì sánh được anh minh. Nam tử áo đen quay đầu đi qua, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lúc trước ta làm quyết định này thời điểm, Bạch muội cũng là ủng hộ ta. Bây giờ xem ra, chúng ta ra mặt thời gian rốt cuộc đã tới. Nói xong, nam tử áo đen liền giở trò, hung hăng tới nắm tay, hôm nay tâm tình tốt, tới trước một phát. Người ngồi xổm xuống. Nữ tử áo trắng liền ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, nam tử áo đen ông ngao một tiếng. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Nữ tử áo trắng nửa làm nũng nói, "Hắc ca, Bạch Ngọc Kinh lúc trước xem ra không gì sánh được cường hành, không nghĩ tới vậy mà cũng đã chết. Vậy hạ thủ đoạn thông thiên, về sau bất luận xảy ra cái gì, ngươi cũng không thể bỏ xuống muội muội mặc kệ." Hắc ca vỗ bộ ngực cam đoan, "Ta đã sớm không thể rời bỏ muội muội." Nữ tử áo trắng nghe nói lời này, cực kỳ cao hứng, có Hắc ca câu nói này, ta là đen ca làm cái gì đều đáng giá. Nói xong liền đồng tình mà ý, hai người chăm chú ôm nhau, lại muốn làm chút gì. Đương nhiên, hai người cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm giác, đột nhiên dừng lại, dồn dập quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Xôn xao ảm đạm trong phòng, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn dầu. Sau đó Hắc Bạch Song Sắt liền thấy gian phòng trên ghế dài nhiều hai người, một nam một nữ. Cái này nhưng làm Hắc Bạch Song Sắt dọa đến sắc mặt tái xanh, đột nhiên khoác lên y phục, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đôi nam nữ. Nam tử áo đen nói, hai vị đến đây lúc nào? Tìm chúng ta có chuyện gì? Mặc dù tiếng nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại một mảnh mà mát. Chuyện này đối với nam nhân xuất hiện ở đây, Hắc Bạch Song Sát vậy mà không có chút nào phát giác, cái này rất đáng sợ. Đôi nam nữ này tự nhiên là Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh, bọn hắn sớm đã sớm tới. Nghe thấy được Hắc Bạch Song Sát hết thể đối thoại, mới đầu thời điểm, Tạ An vẫn không cảm giác được cái gì. Tùy theo Hắc Bạch Song Sát cung cấp tin tức càng ngày càng nhiều, Tạ An sắc mặt cũng khó nhìn. Nguyên lai là phản bội sư phụ phản đồ, cái này liền có chút ghê tởm. Tạ An chán ghét nhất chính là phản đồ. Tạ An lẩm bẩm nói, chúng ta tới nơi này có trận thời gian. Hắc Bạch Song Sát quả thật danh bất hư truyền. Nam tử áo đen ý đồ xem thấu Tạ An hai người tu vi, lại phát hiện nhìn không ra bất kỳ tin tức, trong lòng càng thêm hư, liền đi xuống giường, một bên cười bồi cho một bên cho Tạ An hai người châm trà. Nhường hai vị chê cười, là ta chiêu đãi không chủ đáo. Tạ An nhận lấy chén trà, để lên bàn, lãnh lãnh đạm đạm mà nói, các ngươi trước tiên là Ngọc Kinh Sơn người. Nam tử áo đen cung kính nói, đúng thế. Trước đó chúng ta huynh muội đi theo Bạch Ngọc Kinh tu hành, bất quá lâu dài đợi trong núi, cực ít rời núi, chưa từng thấy qua việc đời, không biết hai vị có gì phân phó. Tạ An cũng không sốt ruột phát tác, nói, như vậy, các ngươi cần phải gặp qua Bạch Ngọc Kinh Diệp Nam Thiên cùng Cảnh Thái Hoàng Đế quyết đấu à? Nam tử áo đen nói, đúng. Tạ An nói, vậy liền cẩn thận nói một chút trận kia Ngọc Kinh Sơn chi chiến đi. Vượt kỹ càng càng tốt, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tạ An tại phía xa Vân Châu, cũng không hiểu biết sư phụ ban đầu ở Ngọc Kinh Sơn phát sinh hết thảy, nhưng tại trong đáy lòng, Tạ An rất muốn biết được. Bây giờ, vừa vặn có thể thừa cơ hỏi một chút, hỏi rõ về sau, lại đến thanh lý môn hộ cũng không muộn. Chương 273, Bạch Ngọc Kinh không chết. Chương 273, Bạch Ngọc Kinh không chết. Nam tử áo đen gọi là Hắc Sát, tại Hắc Bạch Song Sát bên trong thực lực mạnh nhất, vượt qua Bạch Sát không ít. Hắn thừa dịp mới vừa rồi cùng Tạ An hai người câu thông khoảng cách, một mực ý đồ thông qua bí pháp dò xét Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh thực lực. Cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, giờ phút này đối mặt Tạ An nghiêm khắc tra hỏi, bản không muốn trả lời, không biết làm sao không chịu được Tạ An trên thân thả ra cảm giác áp bách. Cuối cùng, Hắc Sát hai hùng khiếp vía túi lầu xuống, cuối cùng là không dám nhìn thẳng Tạ An ánh mắt. Tạ An ánh mắt ngưng tụ, nói, thế nào, không chịu nói. Nói chuyện đồng thời, Tạ An giơ tay lên bên trong vuốt chén trà, cường hành linh lực từ thể nội tiết ra, còn làm một làn sóng lực lượng chiều dâng, ngang ngược nắp cả phòng, lệnh Hắc Bạch Song Sắt cảm thấy không thể thở nổi. Vù vù Hắc Sắt không ngừng thở hổn hển, tim đột nhiên đập nhanh hơn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận lấy cái chán không ngừng chảy xuống. Tí tách, làm mồ hôi rơi xuống đất thời điểm, Hắc Sắt rốt cục cảm giác được tử vong cấp bậc uy hiếp, cũng không còn cách nào giữ yên lặng, lựa chọn mở miệng, nói, ta nói. Tạ An biểu lộ có chút lòng, Hắc Sắt cái này cảm thấy trên thân áp lực giảm mạnh rất nhiều, mới có thể nói ra lời. Tại Hắc Sắt giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng biết rồi Ngọc Kinh Sơn chi chiến kỹ càng quá trình. Nguyên lai là Cảnh Thái Hoàng đế tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu bố cục, sớm tại Ngọc Kinh Sơn chôn xuống chính mình đao nhọn hạt giống. Đợi đến Bạch Ngọc Kinh trở về Ngọc Kinh Sơn thời điểm, lập tức liền bị ám toán cùng vây công. Nhưng mà, cấp bậc này vây công, đồng thời không có uy hiếp được Bạch Ngọc Kinh, nhưng ảnh hưởng tới Ngọc Kinh Sơn vô số người lòng tin, dẫn đến Ngọc Kinh Sơn vô số cao thủ tới tập phản bội, chia năm xẻ bảy. Đồng dạng phản chiến, còn có Nam Thiên Lâu. Đại chiến còn chưa bắt đầu, Nam Thiên Lâu cùng Ngọc Kinh Sơn liền tới tập phản bội sở bàn. Tiếp đó, chỉ còn lại Diệp Nam Thiên cùng Ngọc Kinh Sơn hai người cùng Cảnh Thái Hoàng đế độc thủ. Ngay cả Diệp Nam Thiên hai vị cao đồ Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong đều phản bội. Nghe đến đó thời điểm, Tạ An không khỏi cảm thấy một trận trong lòng run sợ. Liên Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong đều phản bội, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Mặc dù cái này có thể nói là hai cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh, nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng ra cảnh Thái Hoàng Đế thủ đoạn sự cao siêu, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh được. Liên Bạch Ngọc Kinh đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng Tạ An cũng minh bạch sư phụ ý nghĩ, Bạch Ngọc Kinh cần phải sớm có sở liệu, nhưng cũng không đem những chuyện này coi là gì. Dù sao phản chiến không ảnh hưởng được đại cục, mấu chốt vẫn là nhìn Bạch Ngọc Kinh cùng cảnh Thái Hoàng Đế cá nhân thực lực mạnh yếu. Đây mới là thắng bại tay. Nhưng mà hắc sát tiếp xuống giảng thuật, mới chính thức nhường Tạ An cảm thấy hãi hùng kết vía. Nguyên bản Tạ An cho rằng cảnh Thái Hoàng Đế là cái âm hiểm tiểu nhân, sẽ tiếp tục dùng âm hiểm thủ đoạn đối phó Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà lại cũng không phải như thế. Có lẽ là cảnh Thái Hoàng Đế cũng ý thức được bình thường thủ đoạn không thắng được, liền tự thân leo lên Ngọc Kinh Sơn, một người quyết đấu Diệp Nam Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh. Xuất thủ đệ trong nháy mắt, Diệp Nam Thiên liền chết. Là cái thứ nhất trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Nói cách khác, Diệp Nam Thiên là bị miểu sát rơi, không có năng lực phản kháng chút nào. Về sau, Bạch Ngọc Kinh cùng cảnh Thái Hoàng Đế tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh đại chiến 7 ngày 7 đêm, đem toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đều cho san bằng. Cuối cùng là Ngọc Kinh Sơn gọi ra không tang cổ thành uy lực, dung chuyển hơn 10 dặm, thiên địa thất sắc. Mà cảnh Thái Hoàng Đế thì gọi ra võ đạo thủy tổ chân thân, cuối cùng trọng thương Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh đẫm máu lánh nạn, cảnh Thái Hoàng Đế đuổi theo. Không có người biết truy sát tình huống như thế nào, đại khái một tháng sau, cảnh Thái Hoàng Đế trở về rồi, đồng thời đối ngoại nói Bạch Ngọc Kinh đã chết. Nghe đến đó, Tạ An trầm ám ánh mắt đống nhiên nở rộ ra hào quang sáng tỏ. Nếu như hắc sát nói tới chính là sự thật lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sư phụ khả năng không chết? Dù sao cho tới bây giờ không ai trông thấy Bạch Ngọc Kinh bị cảnh Thái Hoàng Đế đánh chết, cũng chưa từng có ai nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh thi thể. Ngoại trừ cảnh Thái Hoàng Đế bên ngoài, không có người biết Bạch Ngọc Kinh chết hay không. T. Tạ An hít sâu một hơi, nhịp tim đống nhiên gia tốc. Nếu như sư phụ không có chết, Tạ An đống nhiên cảm thấy cực kỳ kích động. Thời cân nhắc về sau, Tạ An cảm giác sư phụ còn sống sát suất rất lớn. Tại Tạ An trong ấn tượng, Bạch Ngọc Kinh tuyệt không phải nhân vật đơn giản, cách cục rộng đến cao xa, chẳng những nhìn chằm chằm lên trước mắt đường, cũng nhìn chằm chằm sau lưng thân. Cho dù cảnh Thái Hoàng Đế bị võ đạo thủy tổ đoạt xá quen người, nhưng muốn giết chết Bạch Ngọc Kinh cũng không dứt không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tạ An tâm tình thật tốt, nhưng vẫn cũ không có biểu hiện ra ngoài, mà là lạnh như băng mà hỏi, kinh thành nhưng có người tại tự mình nghị luận Bạch Ngọc Kinh không chết. Hắc sát không dám giấu giếm, trên phố là có như vậy nghị luận, bất quá bởi vì bệ hạ lên tiếng, liền không ai tại trường hợp công khai nghị luận. Tạ An rất tán thành, bệ hạ còn có 2 ngày liền có thể đến Vân Châu thành đúng không? Hắc sát nói, đúng. Tạ An trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc, dẫn đến không khí trong phòng 10 điểm kiềm chế. Hắc sát ngây người hồi lâu mới nói, đại nhân, phải nói ta cũng nói rồi, có thể còn có cái gì phân phó? Tạ An nắm đuốt chén trà, thản nhiên nói, muốn hướng ngươi mượn một vật. Hắc sát hơi có vẻ bất an, hỏi, vật gì? Tạ An lông mày nhướng lên, mượn các ngươi đầu người dùng một lát. Chương 274, thử mang nhận vô địch. Chương 274, thử mang nhận vô địch. Tạ An tiếng nói không lớn, còn một vừa uống trà một bên nói. Nhưng mà nghe vào hắc bạch song sát trong tai, lại phảng phất là lấy mạng vòng một cuốc. Soát hắc sát cùng bạch sát hai người lập tức trở nên cảnh giác lên, mạnh mẽ đứng dậy, đồng thời lui về phía sau mấy bước, cầm trong tay pháp quyết, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Yên tĩnh trong phòng, tràn ngập sát ý lạnh như băng, làm cho người ngạt thở. Hắc sát nói, các hạ không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Chúng ta hắc bạch song sát cũng không phải ăn chay. Nếu các ngươi cứ vậy rời đi, ta coi như hôm nay các ngươi chưa từng tới. Tạ An nhấp một ngụm trà, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt băng lãnh, các ngươi hai cái phản đồ, phản bội gia sư. Ta tự nhiên muốn sư phụ thanh lý môn hộ. Ngay tại lúc đó, Tô Ngọc Khanh cũng đứng dậy, cho hắc bạch song sát mang đến cực lớn cảm giác các bách. Hắc sát rốt cuộc minh bạch qua đây, ngươi là Bạch Ngọc Kinh người. Tạ An nói, bị nhân Tạ An. Ngươi chính là Tạ An. Hắc bạch song sát đến Vân Châu thành đã thời gian rất lâu, tự nhiên sẽ hiểu Vân Châu tình huống. Huống chi tại Ngọc Kinh Sơn thời điểm hắn chính là hạch tâm thành viên, biết được Bạch Ngọc Kinh thu một vị gọi là Tạ An thân truyền đệ tử. Có thể bị Bạch Ngọc Kinh chọn làm thân truyền người, tự nhiên có chỗ hơn người. Lập tức, Hắc sát biết rồi đêm nay đại chiến một trận không thể tránh được, liền không còn mang lòng chờ may mắn, lập tức nâng lên ống tay áo, từng đạo màu đen tụ tiện bắn ra, hướng về Tạ An hai người mau chóng đuổi theo. Tô Ngọc Khanh đưa tay vạch một cái, một thanh phi kiếm lập tức bắn ra, cách người mình xoay quanh thành kín không kẽ hở giới, đỡ được hết thể tụ tiễn. Luyện khí tầng 5. Hắc sát nhận ra được Tô Ngọc Khanh trên thân sóng linh khí, lập tức trong lòng ấm mát, hắn không hề nghĩ ngợi, lôi kéo Bạch Sát liền chạy. Bạch Sát cũng ý thức được trước mắt hai người này đáng sợ, đi theo Hắc Sát liền phá cửa sổ muốn đi. Bọn hắn mới luyện khí 2 tầng, phối hợp võ đạo thủy tổ cho phụ lục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đề kháng luyện khí 3 tầng cao thủ. Nhưng trước mắt này hai cá nhân thực lực đạt đến kinh người luyện khí tầng 5, căn bản cũng không có phần thắng, chỉ có thể chạy. Tạ An đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Tại đi vào phòng đệ nhất thời gian, Tạ An liền nhìn ra hai người tu vi, biết được hai người tuyệt không phản kháng khả năng. Cái này tự báo tính danh, cũng là vì để bọn hắn chết nhắm mắt, đổi là vì thay sư trà xuất ngụ hắc khí. Gặp xong cửa sổ trong nháy mắt bị đánh nát, Hắc Sát lôi kéo Bạch Sát liền liền xông ra ngoài, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang phi nhanh lánh nạn. Hắc Sát miệng bên trong còn đang thét gào lấy, chạy mau, chạy. Bạch Sát càng là hoang mang không thôi, hai người kia thực lực làm sao đáng sợ như thế? Hắc Sát nói, nhất định là Bạch Ngọc Kinh lưu chuẩn bị ở sau, chớ có sợ hãi. Chúng ta chạy sau khi ra ngoài liền mặc kệ Vân Châu thành sự tình. Các loại bệ hạ qua đây chủ trì đại cục. Như thế rất tốt. Bạch Sát lời vừa mới dứt, liền thấy nhất đạo tử sắc quang mang chạy nhanh đến, trong nháy mắt đánh nát nàng ngoài thân hết thảy phòng ngự, chém xuống hai chân, cả người ngã xuống đất thổ huyết. Tại sợ hai tử vong lần này, Bạch Sát nằm rạp trên mặt đất, hướng về Hắc Sát vươn tay, khàn giọng kiệt lực gào thét: "Hắc ca, cứu ta! Và ngươi!" Hắc Sát quay đầu thấy không hai chân Bạch Sát, hơi tính toán liền từ bỏ, quay người tiếp tục hướng phía trước vọt tới: "Bạch muội, xin lỗi, ta cứu không được ngươi, tự cầu phúc đi." "Hắc ca!" Bạch Sát tuyệt vọng bi thiết, náo hải bên trong tránh qua vô số hình ảnh, cuối cùng chỉ còn lại có tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì thế non hẹn biển, cái gì hầu hạ, cái gì khẩu? Kết quả vừa đến sinh tử trước mắt, liền riêng phần mình bay. "Hối hận A Tạ An, đừng giết ta, và ngươi, ta có thể hầu hạ ngươi." Bạch Sát biết được không trông cậy được vào Hắc Sát, liền quay đầu đi cầu khẩn Tạ An. Kết quả nên đón chính là nhất đạo tử sắc quang mang, xẹt qua cổ của nàng. Đầu dọn nhà. Danh mãn giang hồ Hắc Bạch song sát, chết rồi thứ nhất. Mà Hắc Sát thì thừa dịp cái này khoảng cách xông ra vài trăm mét bên ngoài, không ngừng kêu gọi hơn 10 cái tông sư ra ngưng kết pháp trận. Các bậc tông sư dồn dập bỏ ra, ngưng kết pháp trận, trong miệng lớn tiếng la hét bảo hộ Hắc Sát. Kết quả còn không có hiểu rõ địch nhân người ở nơi nào, liền thấy nhất đạo hào quang màu tím chạy nhanh đến, trong nháy mắt đánh nát bọn hắn ngoài thân hết thảy phòng ngự, xuyên thủng lồng ngực mà chết. Đến thời điểm chết, mấy cái này các bậc tông sư cũng không biết chết như thế nào. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắc Sát xa xa trông thấy hơn 10 cái tông sư chết bởi cái kia tử sắc quang lưới đao, lập tức trong lòng ấm áp, nội điên hoàn toàn chạy như điên. Kết quả cái kia tử sắc quang lưới đao vậy mà vượt qua trường không chạy nhanh đến, gắt gao đuổi theo hắn không thả. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua Hắc Sát tưởng tượng, mặc cho hắn như thế nào ra tốc đều không thể kéo dài khoảng cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tử sắc quang lưới đao càng ngày càng gần. Cũng nhìn thấy tử vong cách mình càng ngày càng gần. Ta có thể là dùng bệ hạ cho ra tốc phù a, liền xem như luyện khí tầng 5 luyện khí tu sĩ, cũng không có khả năng nắm giữ nhanh như vậy ngự kiếm thuật a. Khoảng cách kéo không ra a. Hắc Sát cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết là, Tạ An tu luyện cũng không phải lấy khí ngự binh chi thuật, mà là càng cao hơn siêu dùng hồn ngự binh chi pháp. Hơn nữa bằng vào cực kỳ cường hành lực lượng linh hồn, sớm liền khóa chặt Hắc Sát. Cho dù Tạ An tại phía xa vài trăm mét bên ngoài trong phòng, cũng có thể thông qua tử mang nhận gắt gao khóa chặt Hắc Sát. Phải biết, Tạ An bộ phận linh hồn đều quán trú tại tử mang nhận bên trên. Có thể nói thời khắc này tử mang nhận chính là Tạ An mặt khác một tôn bản thể, có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy, làm sao có thể nhường Hắc Sát chạy mất. Không, không muốn. Hắc Sát cảm giác tử sắc quang lưới đao đã đến ngoài thân 3 mét vị trí, liền thôi động phi kiếm của mình để kháng, kết quả phi kiếm mới tiếp xúc đến tử mang nhận trong nháy mắt, liền bị đánh nát rơi mất. Cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên pháp khí. Thực ra cái này cũng rất bình thường. Phải biết tử mang nhận vốn cũng không phải là bình thường luyện khí tu sĩ pháp khí, mà là đến từ Bạch Vân tu sĩ. Phốc phốc. Tử mang nhận đánh nát pháp khí về sau, trong nháy mắt xẹt qua Hắc Sát cái cổ. Nhất đạo tiên huyết chảy ra mà ra. Hô hô, Hắc Sát gắt gao che cái cổ, ý đồ đè xuống chảy ra hiến máu, làm thế nào đều không thể để lại. Đại lượng tiên huyết bắn ra, sinh mệnh khí tức ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Hắn ý đồ trì hoãn loại này xu thế, lại làm không được. Vốn cho rằng Bạch Ngọc Kinh sau khi chết, thiên hạ đại cục đã định. Ta cùng Bạch Muội khổ tâm chuẩn bị giám sát Vân Châu đạo viện, vốn cho rằng cái gì nhân tố đều cân nhắc tiến vào, sẽ không ra ngoài ý muốn. Không nghĩ nửa đường giết ra cái Tạ An. Đáng giận a. Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh. Ngươi như thế bố cục lưu lại chuẩn bị ở sau, cuối cùng không thắng được. Không thể nào. Bệ hạ mới là người thắng cuối cùng. Nói xong câu nói sau cùng, Hắc Sát triệt để khí tuyệt mà chết. Đến tận đây, Hắc Bạch song sát triệt để tử vong, không ai sống sót. Tử mang nhận tại Hắc Sát trên thân xoay một trận, lại đem Hắc Sát đầu cho cắt đi, xác định Hắc Sát đã tử vong, cái này hóa làm nhất đạo hào quang màu tím, vượt qua trường không, cuối cùng về tới Tạ An vị trí trong phòng. Chương 275, Võ đạo thủy tổ. Chương 275, Võ đạo thủy tổ. Ông tử mang nhận phá cửa sổ mà vào, mang theo mãnh liệt kình phong lao vụt tới, vào tới gian phòng phía sau chậm lại tốc độ, quay quanh tại Tạ An ngoài thân, không ngừng xoay quanh giới, kích thích lên từng trận kình phong. Bởi vì cái này tử mang nhận bên trong gia trì Tạ An bộ phận linh hồn, Tạ An còn không dám kinh thường, thu hồi tử mang nhận trước đó yêu cầu đem bên trong lực lượng linh hồn vận chuyển hồi vốn thể chất, nếu không sẽ lọt vào phản vệ, hơi không cẩn thận liền có thể làm bị thương chính mình linh hồn. Dùng hồn ngự binh uy lực cùng linh hồn tính đều vượt xa lấy khí ngự binh, nhưng nguy hiểm trong đó tính cũng so lấy khí ngự binh phải lớn. Cho nên Tạ An không dám khinh thường chút nào. Một bên Tô Ngọc Khanh nhìn xem Tạ An thu hồi lực lượng linh hồn quá trình, trong lòng thầm giận mình, đây chính là dùng hồn ngự binh thủ đoạn, coi là thật thần hồ kỳ kỹ, uy lực mạnh, cực kỳ doan người. Nếu như Tạ An đem toàn bộ lực lượng linh hồn đều dốc vào tử mang nhận lời nói, chỉ sợ có thể giết luyện khí 7 tầng tu sĩ. Bất quá nếu là nhận đến phản vệ, hậu quả kia cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay trực tiếp xuất thủ tử mang nhận, hắn là tích chữ tất sát Hắc Bạch song sát ý nghĩ. Tạ An thực lực càng mạnh, Tô Ngọc Khanh tự nhiên là càng phát ra hoan hỉ, nhưng cũng mười điểm cảm khái. Nàng nhớ mang máng, ban đầu ở Thanh Ô huyện lần thứ nhất gặp được Tạ An bộ dáng. Thời điểm đó Tạ An chẳng qua là cơ sở năm cửa tiểu võ giả, tại Hổ Lang môn làm cái nho nhỏ hướng chủ, thuộc về thả trong đám người đều sẽ bị người sơ suất tồn tại. Bất quá Tô Ngọc Khanh bởi vì đọc sách cùng cá nhân tính nết nguyên nhân, cũng sẽ không xem nhẹ bất kỳ người nào. Cái này mới có cùng Tạ An nhận thức. Không nghĩ mới hơn 30 năm thời gian trôi qua, Tạ An vậy mà từ một tiểu nhân vật nhảy lên trở thành có thể so với luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ. Quả thực không thể tưởng tượng. Quay đầu qua lại, càng cảm giác hơn thoáng như hôm qua. Nàng càng không nghĩ đến, ban đầu ở Thanh Ô huyện nhận thức ra hoặc kia, bây giờ vậy mà đạt đến siêu việt chính mình trình độ, hoàn thành chính mình duy nhất có thể dùng tín nhiệm cùng dựa vào tồn tại. Phát cái gì ngốc đâu? Tạ An lúc này thu hồi lực lượng linh hồn, nhìn xem một bên sững sờ xuất thần Tô Ngọc Khanh, không tránh khỏi đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Tô Ngọc Khanh tỉnh táo lại, khẽ cười nói, không có gì, chính là cảm khái dùng hồn ngự binh thủ đoạn kỳ diệu. Bây giờ giết Hắc Bạch song sát, thủ hạ bọn hắn hơn 10 cái võ đạo tông sư cũng đều đã chết. Phóng nhãn Vân Châu thành bên trong, đã không ai có thể ngăn cản Vân Châu đạo viện rút lui. Tạ An kéo về suy nghĩ, nói, như thế. Bất quá căn cứ Hắc Bạch song sát thuyết pháp, cảnh thái hoàng đế 2 ngày sau liền sẽ đến Vân Châu thành. Cước này trình đã đủ dọa người. Chúng ta cần phải nắm chặt. Hai người thừa dịp bóng đêm rời đi nơi đây, song song đi tại trên đường phố. Đồng thời liền kế hoạch tiếp theo làm một phen kỹ càng thương thảo. Đầu tiên, lui vào không tang cổ thành đại phương trầm, kiên trì đi xuống, tuyệt không lay được. Tiếp theo, muốn tăng thêm tốc độ. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải hoàn thành rút lui. Một khi đợi đến cảnh thái hoàng đế qua đây, vậy liền không còn kịp rồi. Vì tăng tốc rút lui tốc độ, Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh chia ra hành động. Tô Ngọc Khanh trước một bước đi Thất Tinh trại, mang theo Tạ phủ cùng Thất Tinh trại người trực tiếp tiến về Hắc Sơn trấn. Mà Tạ An trong đêm đi Vân Châu đạo viện, lần nữa tăng tốc rút lui tốc độ. Đã định chú ý về sau, hai người lập tức hành động. Tạ An cáo biệt Tô Ngọc Khanh về sau, đệ nhất thời gian tiến về Vân Châu đạo viện tìm tới Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong. Hai người đối với Tạ An đến, tự nhiên 10 điểm hoan hỉ. Tạ An chứng minh đã giết trấn ma ti đầu linh hắc bạch song sát, cái này khiến Trương Thủy Ba hai người cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Tạ An ánh mắt đều biến bất động. Trước lúc này, bọn hắn chỉ biết được Tạ An là Bạch Ngọc Kinh Khâm điểm người kế vị, nhưng đối với Tạ An thực lực như thế nào, đồng thời không một cái minh xác tính toán. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắc bạch song sát như vậy lại lao, bị Tạ An cho vài phút giết. Trong lúc đó cũng cảm giác Bạch Ngọc Kinh vẫn rất có ánh mắt, đối Tạ An nhiều hơn mấy phần kính nể. Tạ An lại không cảm thấy giết cái hắc bạch song sát có gì có thể nói thẳng, ta từ hắc bạch song sát trong miệng đạt được tin tức, cảnh thái hoàng đế 2 ngày sau liền sẽ đến Vân Châu thành. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải tại trong 1 ngày rút lui Vân Châu thành. Trong 2 ngày nhất định phải toàn bộ tiến vào không tang cổ thành. Dừng một chút, Tạ An nói, sở dĩ không cần phân lượt rút lui, trực tiếp đại rút lui, trong đêm đi. Trương Thủy Ba hơi có chần chờ, cứ như vậy lời nói, rút lui hành động nhưng là không còn biện pháp chu toàn, có khả năng xuất hiện một chút nhiễu loạn. Tạ An quyết tuyệt nói, không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đi. Nếu là cảnh thái hoàng đế sách lên tới, tất cả mọi người sẽ chết, một cái đều không sống nổi. Ta sẽ ở ngoài thành các loại 1 ngày thời gian, sau 1 ngày ta sẽ trực tiếp tiến về Hắc Sơn trấn. Vô luận rút lui không có rút lui, ta đều mặc kệ. Tạ An thanh âm cũng lớn, lại nói 10 điểm quyết tuyệt. Hắn cũng không phải loại kia cổ hủ làm người tốt, có thể ở ngoài thành các loại một tiên đã hết lòng lấy hết. Nếu là cảnh thái hoàng đế trước giờ đổi tới, đừng nói Vân Châu đạo viện đệ tử, chính mình cũng sẽ chết. Phải biết, cảnh thái hoàng đế thế nhưng là võ đạo thủy tổ, đó là trúc cơ cấp bậc đại lão, có thể ngự kiếm phi hành. Từ kinh thành đến Vân Châu mặc dù đường xá xa xôi, nhưng là đối với ngự kiếm phi hành tuyệt đối cường giả mà nói, chưa chắc có bao xa. Tạ An sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Thấy Tạ An nói quyết tuyệt như vậy, Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại không do dự nữa. Được, đều nghe Tạ huynh. Ta lập tức hạ lệnh, nhường đệ tử nhóm lập tức rút lui. Cũng mặc kệ nhiễu loạn. Tạ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ừm, phải nắm chặt. Một ngày về sau, Tạ An ở ngoài thành chờ lấy. Trông thấy đại lượng Vân Châu đạo viện đệ tử mang nhà mang người đi đường. Đội ngũ rất dài rất dài, có người duy trì trật tự, có chút thực lực cao thủ cường đại sẽ còn giúp đỡ một chút nhỏ yếu người nhà. Chỉnh thể bên trên trật tự trả hết bước vàng, chí ít không có lộn xộn. Cái này khiến Tạ An trong lòng an tâm một chút. Xem ra Vân Châu đạo viện tích lũy được đệ tử, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sở dĩ để bọn hắn mang nhà mang người, chính là không nghĩ bọn hắn có cái gì nỗi lo về sau. Dù sao lần này lui vào không tang cổ thành, còn không biết muốn ở bên trong ở lại bao lâu thời gian, làm không tốt chính là cả một đời, thậm chí 2 đời. Cũng có thể không đợi cho đến lúc đó, thế giới này liền bị võ đạo thủy tổ cho thu hoạch được. Nhiều lưu lại thủ đoạn, tóm lại là tốt. Thời gian vừa đến, Tạ An liền mặc kệ, bắt đầu đoàn hậu, thúc giục mọi người đi đường. Vân Châu thành bên ngoài mấy ngàn dặm trên núi hoang, 18-19 đạo lưu quang vượt qua sơn hải, thẳng đến Vân Châu đạo viện mà đi. Từng cái đều là nắm giữ ngự kiếm phi hành luyện khí kỳ đại tu sĩ, bọn hắn khống chế phi kiếm, đang vân giá vũ mà đến. Một người cầm đầu nam tử mặc kim sắc long bào, uy vũ hùng tráng, khí đãng bát phương. Tùy tiện một ánh mắt, đều có thể đem người cho tươi sống chừng chết giống như. Chính cảnh thái hoàng đế, hoặc nói, hắn chính là võ đạo thủy tổ. Nhanh, đi Vân Châu đạo viện, gãy mất Bạch Ngọc Kinh Can. Chương 276, mưa gió sắp đến. Chương 276, mưa gió sắp đến. Người cầm đầu chính là võ đạo thủy tổ, chân đạp 4 thước phi kiếm, vượt qua sơn hải, dẫn 18 vị ngự kiếm phi hành tu sĩ điên cuồng đi đường. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ có thể làm không được ngự kiếm phi hành, chí ít cần muốn đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng mới được. Mà Tạ An chỗ quen thuộc trong đám người, cũng chỉ có Trần Ngư Nhi mới có thể làm đến. Bây giờ võ đạo thủy tổ sau lưng một bên đi theo 18 vị gặp phải phi kiếm tu sĩ, có thể thấy được đội hình cường đại. Nếu là bị người biết được, chỉ sợ muốn sợ mất mật. Bất quá võ đạo thủy tổ hiển nhiên đối với mấy cái này không cho là đúng, dặn dò dưới tay nói, mọi người tăng tốc điểm tốc độ, đuổi theo. Vân Châu thành là duy nhất hai hoàng ẩm, không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nói xong, võ đạo thủy tổ liền hơi thôi động linh khí, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên gia tốc, hóa thành nhất đạo hồng quang vượt qua đỉnh núi, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng 18 cái đại tu sĩ dồn dập đập sao bất kịp, dù là dùng hết toàn lực thôi động phi kiếm, như cũng khó mà đuổi kịp. Võ tổ tốc độ quá nhanh, không đuổi kịp a. Không phải sao, chúng ta cái này gà mờ thực lực, đối phó người khác còn có thể, nhưng tại võ tổ trước mắt liền không đáng chú ý. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian gia tốc, miễn cho làm trễ nải võ tổ đại sự. Nhanh. 18 người chuyện trò vui vẻ, gia tốc đi đường. Trên mặt mỗi người đều lộ ra gió xuân tươi cười đắc ý, trên thực tế, bọn họ đích xác có đắc ý tư bản. Lúc trước chính là bọn hắn 18 đạo chủ, đi theo võ tổ ngang ngược áp thiên lên dưới, đăng lâm Ngọc Kinh Sơn, đem Diệp Nam Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh cho quét ngang. Đổi trở thành võ tổ thần tín, tự nhiên đều không phải là hời hợt hạng người. Mỗi một cái đạo chủ, thực lực đều đạt đến kinh người luyện khí kỳ tầng 12 trở lên. Túi bắp nhất đều là tầng 12, mà đại bộ phận đều đạt đến luyện khí kỳ tầng 13. Thực lực có thể xưng kinh thế hai tục. Tăng thêm võ tổ cái này trúc cơ kỳ đại tu sĩ, quả thực không người có thể địch nhân. Không bao lâu, 18 đạo chủ liền đi theo võ tổ đã tới Vân Châu thành bên ngoài. Võ tổ đi đầu ngừng lại, đứng xa xa nhìn mênh mông Vân Châu thành. Võ tổ nhíu mày, khẽ nói, cảm giác không thích hợp, vào xem. Xoát xoát 19 đạo quang ảnh xông vào Vân Châu thành. Trạm thứ nhất đi trấn Ma Ti. Sau đó liền phát hiện trấn Ma Ti đang làm tang sự. Hỏi một chút, võ tổ kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắc Bạch song sát vậy mà chết rồi. Liên lụy Hắc Bạch song sát dưới tay hơn 10 cái tông sư cũng đều đã chết. Cái này khiến võ tổ cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Một phen nghe ngóng xuống tới, mới hiểu Hắc Bạch song sát tử vong ngày đó, đi một nam một nữ. Chỉ là dưới tay nói không nên lời hai người kia danh tự. Cũng may là có người từng thấy, liền vẽ phát thảo ra bề ngoài bộ dáng. Võ tổ hơi vừa nhìn, liền suy đoán ra hai người kia thân phận. Trong đó một cái là Tô Ngọc Khanh. Một nam nhân khác, võ tổ mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng phán đoán ra, hẳn là Bạch Ngọc Kinh thân truyền đệ tử Tạ An. Hơi chờ suy nghĩ, võ tổ liền có phán đoán, đi Vân Châu đạo viện nhìn xem. Đuổi tới Vân Châu đạo viện thời điểm, tình huống lần nữa nhường võ tổ trong lòng run sợ. Vân Châu đạo viện vậy mà trống rỗng. Rút lui. Võ tổ có chút tê cả da đầu. Đại Vũ tổ lúc này xuống tới, rất cung kính hỏi, "Võ tổ, bây giờ chúng ta như thế nào đi? Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy 10 điểm nghi hoặc." Thế nhưng võ tổ lại hết sức lưu loát cấp ra đáp án, bọn hắn khẳng định là rút lui hướng Không Tang cổ thành. Hơi chờ trình đốn, truyền lệnh xuống, lập tức điều động đại quân tiến về Không Tang cổ thành. Ta đi đầu một bước, đi Hắc Sơn chấn chặn đường bọn hắn, hy vọng theo kịp. Nói xong, võ tổ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến Hắc Sơn chấn phương hướng tiến đến. Mà các 18 vị đạo chủ cũng đều là làm việc lưu loát, dồn dập hóa thành một vệt ánh sáng phân tán mà đi. Bọn hắn tách ra hành động, có người đi trấn Ma Ti điều người, có người đi vệ sở điều động đại quân. Án lấy cái này xu thế, chẳng mấy chốc sẽ hình thành vây kín xu thế, mấy vạn đại quân trong khoảnh khắc liền có thể thúc đẩy. Không Tang cổ thành đã bấp bênh. Huống chi, trúc cơ kỳ võ tổ còn đang điên cuồng chạy tới Hắc Sơn chấn chặn đường rút lui đại quân. Đã là gió thổi mưa rông trước cơn bão. Chương 277, võ tổ công thành. Chương 277, võ tổ công thành. Dùng võ tổ cấp trình, không ra mấy canh giờ liền đã tới Hắc Sơn chấn. Cái này đi đường tốc độ đã rất nhanh. Nhưng mà, võ tổ đuổi tới Hắc Sơn chấn thời điểm, phát hiện toàn bộ Hắc Sơn chấn đều trống trải xuống tới, một người đều không có gặp. Rút lui tốc độ nhanh như vậy, võ tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cùng nhau đi tới, hắn phát hiện đại lượng dấu chân, còn có vứt xe ngựa, hàng hóa, thuyền các loại. Có thể phán đoán, vì quần áo nhẹ đi đường, bọn hắn từ bỏ đại lượng vật nặng, trong đó không thiếu kim ngân tài bảo. Hỗn loạn thế đạo, tất cả mọi người đem kim ngân nhìn không gì sánh được trọng yếu. Muốn để mọi người vì đi đường vứt bỏ kim ngân tài bảo cũng không phải sự tình đơn giản. Mà phương này người tổ chức lại có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, vẫn có chút đồ vật. Võ tổ lập tức rời đi Hắc Sơn trấn, vượt qua núi hoang mê vụ rừng cây, tiến vào trong hạp cốc. Hắn đều không có đường vòng, có thể thấy được đối phương này thổ địa hết sức quen thuộc. Đến cùng là đã sống 5000 năm võ tổ, được chứng kiến vương triều thay đổi, sơn hải chập trùng. Không Tang cổ thành đều là hắn kiến tạo ra được. Rất nhanh, võ tổ đi tới thanh đồng ngoài cửa. Thanh đồng môn hạ mặt có một cái hầm ngầm, mặc dù bị mở rộng rất nhiều, có thể tiến vào xe ngựa. Nhưng võ tổ không có đi hầm ngầm đi vào, mà là đi đến thanh đồng ngoài cửa, hai tay nắm cái pháp quyết, sau đó khắc ở to lớn thanh đồng trên cửa. Ông nguyên bản ảm đạm không ánh sáng thanh đồng môn, vậy mà phảng phất cùng võ tổ hai tay xảy ra nào đó cảm ứng, phát ra thanh sắc quang mang đến. Tùy theo quang mang càng ngày càng cường thịnh, thanh đồng cửa mở bắt đầu ầm ầm chấn động không thôi. Mở. Võ tổ khẽ quát một tiếng, ngang nhiên đẩy ra to lớn thanh đồng môn. Quen thuộc mà nhẹ nhõm động tác, phảng phất về nhà một dạng. Hô võ tổ thật to nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười sáng lạ. Đại có một loại về nhà cảm giác thân thiết. Hắn từng bước một đi lên phía trước lấy, rất nhanh liền đi tới Kim Gia cổ thôn vị trí. Hắn cũng không dừng lại, từng bước một hướng về Không Tang cổ thành phương đi về phía trước. Đến bên cạnh hồ, cũng không dừng lại, trực tiếp đạp thủy mà đi. Không bao lâu liền vượt qua hồ nước, đứng ở Không Tang cổ thành cửa chính. Lần nữa nhìn xem tráng lệ khí phái cổ thành, võ tổ trên mặt lộ ra không gì sánh được lưu luyến nụ cười. Về nhà A Bạch Ngọc Kinh, ngươi cho rằng ngươi lưu lại tòa này Không Tang cổ thành, liền có thể che chở Vân Châu đạo viện người? Thật tình không biết tòa cổ thành này đều là ta kiến tạo. Ta muốn mở ra tòa thành cổ này, chỉ là hộ thành đại trận như thế nào chống đỡ được. Hắn đi đến Không Tang cổ thành cửa chính, quả thật trông thấy cổ thành đại môn đóng chặt, cao lớn trên tường thành còn có tuần tra đạo viện tử đệ. Ấy, võ tổ thở dài một tiếng, nâng tay phải lên. Một thanh phi kiếm lập tức hóa thành nhất đạo kinh hồng thanh mang, xông lên vài trăm mét không trung. Sau đó mang theo đánh đâu thắng đó lực lượng, hung hăng chém về phía cổ thành đại môn. Gào thét phi kiếm, mang theo núi kêu biển gầm uy lực, thế phải chém chết sơn hà đồng dạng. Đợi đến mũi kiếm trùng kích ở cửa thành trong nháy mắt, lập tức kích phát hộ thành đại trận, khiến đại địa chấn động, toàn bộ cổ thành đều đang điên cuồng lay động. Người bên trong thành thấy thủ đoạn như thế, lập tức hoảng hồn. Có người tại công thành, nhanh đi thông chi viện trưởng. Có người công thành, nhanh thông chi viện trưởng. Nhanh, cửa thành muốn bị công phá. Mấy cái đứng tại trên tường thành đạo viện đệ tử thấy võ tổ phi phàm thủ đoạn về sau, dồn dập sợ vỡ mật, lộn nhào hướng về đỉnh núi phương hướng chạy như điên. Mà đỉnh núi đại điện bên trong, Tống Thanh Phong cùng Trương Thủy Ba hai người ngay tại triệu tập đạo viện các trưởng lão mở hội nghị, thương định tiếp xuống và ở cùng tài nguyên phân phối các loại vấn đề. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ đại sơn đều run rẩy. Tống Thanh Phong lập tức liền hoảng hồn, chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngoài cửa có đệ tử kêu to, "Viện trưởng, có người đang phi kiếm công thành." "Thành, muốn phá?" Trương Thủy Ba hơi chờ suy nghĩ liền phán đoán ra sự tình, lập tức nổi điên hướng ra phía ngoài chạy như điên đi. Thanh Phong lập tức trấn an được đệ tử, chuẩn bị nên địch. "Ta đi tìm Tạ Vinh Thương nghị đối sách." "Phải nhanh." Chương 278, đại chiến bắt đầu. Chương 278, đại chiến bắt đầu. Lại nói Tạ An đệ nhất thời gian mang theo mọi người tiến vào không tang cổ thành về sau, liền khởi động hộ thành đại trận. Vì phòng ngừa trận nhãn lọt vào phá hư, còn tự thân tại đỉnh núi đại điện bên trong đặt chân, ngày đêm thủ hộ. Mà xưa nay không quá ưa thích ra mặt Tô Ngọc Khanh cũng ở chỗ này đặt chân. Dù sao sát linh côn một bị Tạ An một lần nữa phóng xuất, liền đặt ở trận nhãn bên cạnh, tiếp tục không ngừng mà cho pháp trận cung cấp năng lượng. Mặt khác còn có thể thỏa mãn Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh tu luyện yêu cầu. Vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Huống chi, đi qua 10 năm nhiều thời gian bên trong, Tạ An đã sớm nghiên cứu triệt để hộ thành đại trận. Đối khởi động, thi pháp, thu trận, thậm chí chữa trị cùng điều chỉnh đều có tương đối lý giải. Nhờ vào phần này bản lĩnh, Tạ An còn đối pháp trận làm một phen điều chỉnh, dẫn đến toàn bộ không tang cổ thành bên trong đều tràn ngập tương đối linh khí nồng nặc, mỗi cái đạo viện đệ tử đều có thể ở trong thành tùy thời tùy chỗ tu hành. Hô, Tô Ngọc Khanh xếp bằng ở trong đại điện trên bồ đoàn, nương tựa hộ thành đại trận trận nhãn, tùy thời tùy chỗ thủ hộ đại trận, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Mà Tạ An thì ở bên cạnh đào sức ngũ sắc liên hoa. Án lấy Bạch Ngọc Kinh thuyết pháp, ngũ sắc liên hoa cũng không phải thế này đồ vật, chính là đến từ thiên hà chi ngoại, là duy nhất có thể đột phá thế này trói buộc tuyệt thế chí bảo. Nhiều năm qua, Tạ An vẫn luôn đang nghiên cứu ngũ sắc liên hoa. Không biết làm sao không có nghiên cứu cái manh mối gì ra tới, nhưng tác dụng cũng là có. Chỉ ít cái này hoa sen sẽ xuất hiện dịch dọn, Tạ An phục dụng về sau ra chỉ hiệu quả rất lớn, có thể tăng lên cực lớn tu vi tiến độ. Hơn nữa cái này ngũ sắc liên hoa dịch dọn, có thể để cho sát linh côn một tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hương thịnh công suy. Liên lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhưng là Kim Ngọc Bình đội vàng đi đến, có chút mệt mỏi mở miệng, "Tam gia, bên ngoài đều đang nghị luận ngươi đây." Tạ An xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay nắm nuốt ngũ sắc liên hoa, cẩn thận thưởng thức nghiên cứu, chỉ là thuận miệng nói, "Nghị luận ta cái gì?" Kim Ngọc Bình nói, "Bọn hắn nói ngươi vô tình vô nghĩa, không bằng Bạch Ngọc Kinh." Tạ An chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết rõ, mấy bạn đi theo mà đến đệ tử, đối với mình có không ít lời oán giận. Chủ yếu tập trung ở lãnh nạn quá trình quá mức đội vàng, từ bỏ không ít nhỏ yếu đệ tử, còn có một số tùy hành người nhà. Lúc đó tràng diện cực kỳ hỗn loạn, không ít đạo viện cao tầng đều sinh lòng thương hại, nhiều lần thỉnh cầu Tạ An mang lên tất cả mọi người, kết quả bị Tạ An cường lực phản đối. Cuối cùng là Tạ An lực bài chúng nghị, chỉ cầu tốc độ, mang theo có thể mang lên đệ tử cùng gia thuộc. Nếu không phải Tạ An thực lực phi phàm, tăng thêm có Trương Thủy Ba cùng Tống Thanh Phong toàn lực ủng hộ, chỉ sợ cái tổ chức này đã sớm xuất hiện vấn đề lớn. Thấy Tạ An không có tỏ thái độ, Kim Ngọc Bình có chút nhìn không được, "Tam gia, ngươi cũng không thể để bọn hắn một mực như thế nghị luận, tóm lại muốn nói chút gì? Ta đều thay ngươi cảm thấy bị khuất." Tạ An lại không cho là đúng, mồm dài tại trên thân người khác muốn nói gì là chuyện của người khác, không cần thiết đi phân rõ cái gì. Kim Ngọc Bình liền không nói chuyện. Liền lúc này, ầm ầm, toàn bộ không tang thành bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên, mặt đất đều đang điên cuồng lay động. Kim Ngọc Bình giật nảy mình, khuôn mặt thất sắc, chuyện gì xảy ra? Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Mới vừa tới cửa, đã nhìn thấy Tống Thanh Phong đội vàng chạy đến, "Tạ huynh, xảy ra chuyện lớn, có người dùng phi kiếm tại công thành." "Biết rồi, chớ có sợ hãi, nhường mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Tạ An để lại một câu nói, liền cùng Tô Ngọc Khanh hóa thành hai đạo quan mang, hướng về dưới núi hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Trên đường đi nhìn thấy vô số đạo viện đệ tử, nghe xong bọn hắn nghị luận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người dùng phi kiếm công thành? Cái gì? Một người dùng phi kiếm liền đem toàn bộ thành bang cho dung chuyển rồi? Cấp bậc gì cao thủ a? Khờ phê, là võ đạo thủy tổ tới, giết chết Bạch Ngọc Kinh người. Nói như vậy, Tạ An để cho chúng ta ra tốc đi đường, từ bỏ bộ phận nhỏ yếu, theo không kịp. Không phải vậy chúng ta chết sớm. Vẫn là Tạ An anh minh a, không phải vậy không biết rồi muốn chết bao nhiêu người. Tạ An nghe lấy mọi người lời nói, lại không có cảm giác bị lý giải có cái gì cao hứng, ngược lại cảm thấy mấy phần nặng nề. Đến Tạ An cấp bậc này, đã không thèm để ý người khác thấy thế nào chính mình, chỉ muốn đối đầu sự tình. Nếu là lựa chọn sai, cho dù tất cả mọi người lý giải chính mình, tán thưởng chính mình, thì có ý nghĩa gì chứ? Một đường chạy như điên đến trên tường thành, Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh, Kim Ngọc Bình ba người cuối cùng nhìn thấy ngoài cửa công thành người, là cái mặc kim sắc long bào nam tử, khí vũ hiên ngang, mười điểm bất phàm. Phi kiếm trong tay càng là giống như cánh tay sai sử, mang theo sơn hải giống như lực lượng, lần lượt trùng kích tại hộ thành phía trên đại trận. Mỗi một lần trùng kích phát trận, đều gây nên toàn bộ thành bang lắc lư, lòng người bàng hoàng. Kim Ngọc Bình nhìn trận mắt hốt hoồm, thật mạnh tu sĩ, bằng vào một lực lượng cá nhân, vậy mà có thể dung chuyển toàn bộ thành bang. Kim Ngọc Bình cùng nhau đi tới, thấy qua cao thủ cũng không ít, nhưng biến thái đến đây vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chớ nói Kim Ngọc Bình, ngay cả Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh đều thấy choáng. Một người một kiếm, dung chuyển toàn thành lực lượng. Tạ An cũng là lần đầu nhìn thấy. Đây chính là sư phụ năm đó đối mặt đối thủ, Cảnh Hoàng. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Tạ An rõ ràng cảm giác được, chính mình tại Cảnh Hoàng trước mắt như cũ nhỏ bé cùng sâu kiến không có khác nhau. Này làm sao đánh? Tạ An bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tâu Ngọc Khanh, phát hiện Tâu Ngọc Khanh sắc mặt hết sức phức tạp, Tạ An trong lòng thấy không dễ chịu. Tâu Ngọc Khanh nhìn xem chính mình phụ thân bị người đoạt xá, có phụ thân bề ngoài, dĩ nhiên đã không phải phụ thân rồi. Nghĩ đến đây, Tạ An buông tay, nắm thật chặt Tâu Ngọc Khanh tay, nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều, hắn đã không phải là phụ thân của ngươi. Tâu Ngọc Khanh cầm ngược ở Tạ An tay, trùng điệp gật đầu, ừm, ta hiểu được. Dưới mắt xử lý như thế nào? Sư phụ nói qua, cái này hộ thành đại trận không dễ dàng như vậy bị đánh nát, cho dù đối phương là trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ cần ta thôi động ngũ sắc liên hoa, cũng có thể đề kháng. Tạ An lập tức làm ra quyết định, ngươi tại nơi này nhìn xem, ta đi đại điện thôi động pháp trận, có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu. Dứt lời, Tạ An lại tiến đến Tâu Ngọc Khanh bên hai, nói khẽ, nếu như cửa thành bị đối phương công phá, đừng quản những người khác, ngươi chạy trước, đến đại điện cùng ta tụ hợp. Tâu Ngọc Khanh nói, được. Nhìn xem Tạ An đi xa bóng lưng, Tâu Ngọc Khanh trong lòng mười điểm khẩn trương. Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Nam Thiên tại Ngọc Kinh Sơn bị Cảnh Hoàng cho làm. Bây giờ, một đời trước cân đoán rơi vào chính mình trên đầu. Một trận quyết định này phương động thiên thế giới hướng đi đại chiến sắp bắt đầu. Dù cho là Tâu Ngọc Khanh như vậy vững vàng tâm tính, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, đối sau đó sắp phát sinh hết thảy, tràn đầy mong đợi, còn có thất vọng. Chương 279, võ tổ lên tiếng. Chương 279, võ tổ lên tiếng. Tạ An đệ nhất thời gian trở lại đỉnh núi trận pháp đại điện. Đồng thời đối người phía dưới rơi xuống từ mệnh lệnh, không hỏa tốc sự tình, các không thể đi vào quấy rầy. Nếu có sự tình, đi tìm Tâu Ngọc Khanh. Tạ An sở dĩ làm như thế, chủ yếu là có hai cái phương diện suy tính. Một phương diện, Tâu Ngọc Khanh vốn là trưởng công chúa, quen thuộc xử lý đại cục. Phương diện này cổ tay cùng ý nghĩ, chỉ sợ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Giao cho Tâu Ngọc Khanh làm việc, hắn yên tâm. Một mặt khác, võ tổ tại bên ngoài công thành rất là vội vàng, toàn bộ thành bang tùy thời đều có sụp đổ phong hiểm. Tạ An yêu cầu hết sức chăm chú ra trì hộ thành pháp trận, đề kháng võ tổ thế công. Nơi đây, phân tâm không được. Dặn dò thỏa đáng về sau, Tạ An tại sát linh côn một phía dưới ngồi xếp bằng xong, sau đó lấy ra ngũ sắc liên hoa, đặt ở rễ cây bên trên. Sau một khắc, Tạ An thôi động trận pháp chi nhãn, toàn thân linh khí thuật pháp đều rót vào sát linh côn một phía trên. Vâng. Nguyên bản liền 10 điểm cao lớn sát linh côn một, đột nhiên nhận lấy nào đó kích phát, ở vang bộ phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành linh khí dòng lũ, rót vào từng cái trận nhãn đồng trong đỉnh, cuối cùng hóa thành một đạo lực lượng chiếu dâng, xông ra đại điện bên ngoài, bao trùm toàn bộ thành bang. Từng đạo linh khí quang mang lưu chuyển khuấy động, toàn bộ nội thành linh khí nồng đậm độ đều tăng lên rất nhiều. Nguyên bản dung chuyển lay động thành bang cũng từ từ vững vàng xuống tới. Dù là như thế, Tạ An cũng không dám có chút chủ quan, hết sức chăm chú thôi động pháp trận, gia cố toàn thành. Mặc dù sợ hãi thán phục tại pháp trận phi phàm lực lượng, nhưng Tạ An cũng ý thức được, như vậy tiêu hao quá mức kinh người, cũng không biết sát linh côn một nội bộ linh khí có thể tiếp tục bao lâu. Huống chi cũng cực kỳ tiêu hao chính mình tinh thần, quả nhiên là cái việc khổ cực nhi. Cũng may Tạ An bản thân lực lượng linh hồn liền phá lệ cường hành, vừa xa cùng giai tu sĩ, trước mắt ngược lại là còn có thể kiên trì. Ấy, thành bang lắc lư biên độ giảm bớt. Không phải lắc lư yếu bớt, là hộ thành pháp trận mạnh lên. Là Tạ An tại gia trì pháp trận. Xem ra ta thật sự là hiểu lầm Tạ An, nếu như không phải hắn giải quyết dứt khoát, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn ở ngoài thành, vậy coi như chết không thể chết lại. Đúng vậy a, vẫn là Tạ An có dự kiến trước a. Nội thành mấy bạn đệ tử, đối Tạ An phong bình trực tiếp tới cái 180 độ đại đảo ngược. Lại không ai nói Tạ An như thế nào như thế nào. Qua chiến dịch này, mọi người ở trong lòng đã hoàn toàn coi Tạ An là trở thành dựa vào. Lại không ai khua môi múa mép. Trên tường thành, Tâu Ngọc Khanh một mực trông coi. Nhìn xem võ tổ ở ngoài thành lần lượt dùng phi kiếm công kích, cảm thụ tường thành rung động một lần so một lần kịch liệt. Tâu Ngọc Khanh trái tim đều hung hăng níu lấy, khó mà hô hấp. Võ tổ thế công thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi một kiếm đều có rời sông lấp biển đồng dạng uy lực, hơn nữa một kiếm càng so một kiếm mạnh. Dùng Tâu Ngọc Khanh kinh nghiệm đến xem, thành bang chẳng mấy chốc sẽ chịu không được, bị đánh nát là chuyện sớm hay muộn. Liền lúc này, chợt nghe bầu trời truyền đến nổ vang. Nhưng là hộ thành pháp trận cấp tốc tăng cường, so trước đó tăng lên một cái đại đẳng cấp cũng không chỉ. Cái này mới một lần nữa đề kháng ở võ tổ công kích. Tâu Ngọc Khanh cái này mới thả miệng đại khí, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung vãi xuống tới trầm hậu linh khí, lại quay đầu nhìn về phía đỉnh núi đại điện phương hướng. Nàng biết rồi là Tạ An tại gia trì pháp trận. Mắt thấy võ tổ mấy chục lần công kích không thể phá cửa, Tâu Ngọc Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra khó được thoải mái nụ cười. Tạ An gia hỏa này coi là thật quỷ thần khó lường, nắm giữ các loại pháp môn coi là thật phức tạp, khó trách sẽ bị Bạch Ngọc Kinh nhìn trúng. Không bao lâu, võ tổ từ bỏ công thành, mà là ngự kiếm bay lên cao mấy chục mét, cùng Tâu Ngọc Khanh cách không nhìn nhau. Tâu Ngọc Khanh tại trong trận pháp đầu, võ tổ tại trận pháp bên ngoài, gặp nhau bất quá mấy chục mét. Dù là cách lấy pháp trận, Tâu Ngọc Khanh như cũ cảm thấy hãi hùng kinh vía. Võ tổ trên thân mang tới cảm giác gáp bách quá mức cường đại. Đối mặt hồi lâu, võ tổ đống nhiên nước ra cười nhạt nói, ta con gái tốt ta, người hà có thể đi theo người ngoài đến đối kháng phụ hoàng. Chương 280, ngũ sắc cầu vồng. Chương 280, ngũ sắc cầu vồng. Tâu Ngọc Khanh cho mày. Thanh âm quen thuộc, quen thuộc bề ngoài, mặt mũi quen thuộc. Trong chốc lát nhường Tô Ngọc Khanh hồi tưởng lại rất nhiều hơn quá khứ sự tình. Mặc dù sinh ra ở đế vương gia, nhưng Tô Ngọc Khanh mẫu tộc cao quý, cũng không cảm nhận được quá nhiều vấn vẻ, ngược lại cực nhận phụ hoàng ưa thích. Phàm là phụ hoàng xử lý xong triều chính, đệ nhất thời gian liền sẽ đi tìm tiểu Ngọc Khanh. Tô Ngọc Khanh nhớ mang máng khi còn bé cưỡi tại phụ hoàng đầu vai chẳng cảnh. Nàng sẽ còn thừa dịp phụ hoàng ngủ, vụ trộm cầm có đuôi chó đi đâm phụ hoàng cái mũi. Về sau tuổi tác phát triển, triều đình loạn trong giặc ngoài, phụ hoàng tinh lực không đủ, mặc dù không giống lúc trước như vậy cương triều chính mình, nhưng cũng chưa từng vắng vẻ, thường xuyên hỏi han ân cần, thậm chí cho mình Thái Bình công chúa xưng hảo. Chính là đối với mình cái ký thác kỳ vọng, hy vọng thiên hạ Thái Bình. Khi đó Tô Ngọc Khanh là rõ ràng có thể cảm nhận được phụ hoàng đối với mình sủng ái. Phần này chân tình, tuyệt không phải làm bộ. Nhưng không biết rồi từ cái gì bắt đầu, phụ hoàng liền thay đổi. Vậy mà để cho mình cùng Bắc Lương hòa thần, mặc dù ngay lúc đó Tô Ngọc Khanh đã là cái võ đạo tông sư, cũng biết đế vương thế gia bất đắc dĩ cùng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng lý giải phụ hoàng. Cái này cùng phụ hoàng ứng thuận ước định, tiến về Nam Dương phủ bổ cục. Thế nhưng nàng trong lòng liền có nghi hoặc. Dù sao, nàng ban đầu trong ấn tượng phụ hoàng sẽ không vì triều đình lợi ích mà hy sinh chính mình. Chẳng qua là lúc đó Tô Ngọc Khanh cũng không hiểu biết trong đó nội tình, tưởng rằng phụ hoàng tâm tính phát sinh biến hóa. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ phụ hoàng vào lúc đó bắt đầu, liền đã bị võ tổ cho đoạt xá. Tô Ngọc Khanh thu hồi ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước võ tổ. Trong lòng mọi loại hồi ức đều giống như nghiền nát mảnh vụn thủy tinh, từng khúc vỡ ra, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hô. Tô Ngọc Khanh hít sâu một hơi, tan rã con mắt cũng từng bước khôi phục kiên định, "Võ tổ, đừng muốn mượn danh nghĩa phụ hoàng danh nghĩa, hung hăng cả quái." Kiệt kiệt kiệt. Võ tổ thấy Tô Ngọc Khanh nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt cảm xúc, không khỏi ngây ra một lúc, lập tức phát ra thâm trầm tiếng cười, xem ra Bạch Ngọc Kinh cùng ngươi nói không ít liên quan tới chấm sự tình. Đã như vậy, cái kia chấm liền đi thẳng vào vấn đề. Dừng một chút, võ tổ thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt trở nên lạnh nhạt đi, thiếu đi theo Tạ An pha trộn, Bạch Ngọc Kinh đều không có rồi, các ngươi hai cái hạ bé con còn muốn phản kháng ngoan cố. Lập tức bỏ thành, chớ có hỏng chấm đại sự. Như thế, chớ có thể bảo vệ các ngươi bất tử. Tô Ngọc Khanh không có trả lời, như cũng bảo trì sắc mặt băng lãnh bộ dáng. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, sao lại dễ tin võ tổ lời nói? Huống chi, võ tổ từ bỏ công kích, lựa chọn chiêu hàng, bản thân liền là chột dạ biểu hiện. Tô Ngọc Khanh biết được võ tổ cường đại, cho nên đồng thời không có chọc giận đối phương. Cứ như vậy nhìn xem, hao tổn. Hai người đối mặt hồi lâu, võ tổ cuối cùng nhìn ra Tô Ngọc Khanh quyết tâm, liền hung hăng gật đầu, "Rất tốt. Đã ngươi lựa chọn phản kháng ngoan cố đến cùng, vậy cũng chớ trách chấm không khách khí." Dứt lời, võ tổ quay người ngự kiếm mà đi, nhưng cũng không đi quá xa, mà là tại ngoại thành ngàn mét chi địa ngừng lại, dường như đang chờ người. Võ tổ đình chỉ công thành, không tăng thành liền an ổn xuống, nội thành tử đệ nhóm có thể thở phào. Không ít người đều lẫn nhau reo hò, có còn ôm nhau, vui đến phát khóc, sống sót sau tai nạn. Đại điện bên trong Tạ An, lại như cũng không dám kinh thường, tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển. Ước chừng một vài giờ sau, ầm ầm, toàn bộ không tăng thành đống nhiên lần nữa chấn động, biên độ so lúc trước còn muốn lớn rất nhiều. Là võ tổ liên hợp mặt khác 18 vị luyện khí kỳ tu sĩ tại công thành. Pháp trận xuất hiện tổn hại, tường thành cũng đi theo lắc lư, xuất hiện không ít vết rách. Toàn bộ thành bang, thê lương tuyệt vọng tiếng kêu, bên tai không dứt. Đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Tạ An đang làm cái gì, cũng minh bạch lúc trước Bạch Ngọc Kinh đối mặt là như thế nào tồn tại. Như thế uy năng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không phải sức người có thể đề kháng. Ngay cả Tô Ngọc Khanh đều cảm nhận được tuyệt vọng. Chỉ coi Tạ An sắp không kiên trì được nữa. Vô số nhân hòa chính mình thân bằng hảo hữu đợi cùng một chỗ, tuyệt vọng cùng đợi, cầu nguyện. Tô Ngọc Khanh đám người yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, phản phất nghe thấy được lấy mạng nhạt dạo. Nhưng mà, hộ thành pháp trận từ đầu đến cuối tàn mà không tiêu tan, phá mà không tổn hại. Cùng đánh không chết tiểu cường bình thường, chật vật chống đỡ lấy. Thời gian một chút trôi qua. Lần này công kích kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Tường thành đổ sụp, trận pháp nứt ra. Đã đến hết đạn cạn lương tình trạng. Nhưng mà, ngay lúc này, nhất đạo hào quang năm màu từ đỉnh núi đại điện bên trong tràn ngập xung ra, hóa thành nhất đạo vượt ngang toàn bộ không tang thành cầu vồng, ngang nhiên phủ lên toàn bộ thành bang. Cái gì? Ngoại thành võ tổ lần đầu phát ra kinh nghi thanh âm. Chương 281, Vũ Sắc Liên Hoa bí mật. Chương 281, Vũ Sắc Liên Hoa bí mật. Võ tổ sau lưng 18 cái luyện khí kỳ đại tu sĩ, nghe xong võ tổ kinh nghi thanh âm, đều dồn dập hiếu kỳ tiến tới. Có người hỏi, "Võ tổ, thế nào? Hẳn là cái này ngũ sắc cầu vồng không thích hợp." Võ tổ không đáp, chỉ lo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thành bang trên không cái kia đạo ngũ sắc cầu vồng. Mên ngông tráng lệ ngũ sắc cầu vồng, vượt ngang thành bang. Cực lớn vững chắc hộ thành pháp trận, dẫn đến võ tổ bọn hắn công kích làm sao đều không thể xuyên thấu. Thấy võ tổ sắc mặt nghiêm trọng, mọi người trong lòng càng thêm tò mò. Có người lẩm bẩm nói, cái này ngũ sắc cầu vồng thoạt nhìn cực kỳ thần dị, lại có thể để kháng chúng ta liên thủ công kích. Cái này không có cách nào giải thích. Không phải sao, đi qua 3 ngày 3 đêm công kích, thành phòng lập tức liền một phá. Hiện nay cái này ngũ sắc cầu vồng vừa xuất hiện, cảm giác phá thành sẽ không bao giờ. Đại gia tiếng nghị luận càng ngày càng dày đặc. Có lẽ là võ tổ nhìn không được, liền mở miệng, cái này ngũ sắc cầu vồng đối lực lượng của chúng ta tồn tại trình độ nhất định khắc chế, hơn nữa sát linh côn mục cùng Bạch Ngọc Kinh hao phí mấy trăm năm bố trí hộ thành pháp trận, có thể phóng đại ngũ sắc cầu vồng uy lực. Chúng ta tạm thời không cách nào phá thành. Nghe nói lời này, đại gia vẻ mặt rất khó coi, dồn dập khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đi theo võ tổ đã rất nhiều năm, cho tới nay, võ tổ đều là cái tuyệt đối không cách nào xúc phạm tồn tại, mọi việc đều thuận lợi. Cho dù đối mặt Bạch Ngọc Kinh thời điểm, võ tổ đều là bẻ gãy nghiền nát đem đối phương đánh bại. Bây giờ vẫn là lần đầu nhìn thấy võ tổ phạm vi, không khỏi trong lòng cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Võ tổ tiếp tục nói, lúc trước đối chiến Bạch Ngọc Kinh thời điểm, Bạch Ngọc Kinh trên thân cũng có một số nhỏ ngũ sắc cầu vồng khí tức, cái này cho chấm tạo thành một chút phiền phức. Nhưng thành này bang trên không ngũ sắc cầu vồng, so Bạch Ngọc Kinh trên thân nhiều hơn nhiều, cường công ghê gớm. Có người hỏi, cái kia nên như thế nào? Cũng không thể cứ tính như thế a. Không phải sao, chúng ta hao phí như thế đại tâm thần, nếu là cứ thế từ bỏ lời nói, không khỏi quá mức đáng tiếc. Bây giờ đại càn thiên hạ đại định, chỉ còn lại có cái này một góc nhỏ. Võ tổ vung tay lên, việc này liền quyết định như vậy, không cần nhiều lời. Các ngươi một nửa người lưu tại nơi này, nhìn chằm chằm không tang thành nhất cử nhất động, như có dị động, lập tức dùng đưa tin phủ đến tin tức. Chấm còn có chút ít việc vặt vãnh cần phải xử lý. Cùng tiến võ tổ, 18 người, lưu lại 9 người. Mặt khác 9 người đi theo võ tổ rời khỏi. Còn lại 9 người không có tiếp tục tiến công, mà là tại ngoại thành nơi xa xây dựng cái chỗ ở, thay phiên phòng thủ nhìn xem không tang thành. Nội thành đạo viện đệ tử nhóm thấy công thành ngừng lại, dồn dập vui đến phát khóc. Trên tường thành đứng đấy Tô Ngọc Khanh cũng nuối lòng khẩu đại khí. Rốt cục đi thôi, xem ra Bạch Ngọc Kinh nói không sai. Tạ An trên thân nắm giữ ngũ sắc liên hoa hoàn toàn chính xác không phải cái này thế giới đồ vật, không nhận này phương thế giới pháp tắc kết thúc. Cho dù là cường hành giống như võ tổ như vậy người, cũng không làm gì được. Ngược lại là cho đại gia tranh thủ thời gian. Tô Ngọc Khanh nhưng không có quá cao hứng. Nàng rất rõ ràng, an toàn chẳng qua là tạm thời. Dùng võ tổ thủ đoạn cùng tính nết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên đi xử lý sự tình khác, một khi chờ đối phương giành tay, cái kia không tang cổ thành sự tình liền không nói được rồi. Huống chi, Tô Ngọc Khanh cũng không biết Tạ An còn có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Khanh gọi tới Kim Ngọc Bình, ngươi tại trên tường thành nhìn xem cái kia 9 cái tu sĩ. Phàm là có bất kỳ cử động nào, lập tức đến báo. Dứt lời, Tô Ngọc Khanh liền một ngựa đi đầu rời khỏi, thẳng đến đỉnh núi đại điện tìm tới Tạ An. Chỉ thấy Tạ An xếp bằng ở trong đại điện sắt linh côn một phía dưới, hai tay nắm đuốt ngũ sắc liên hoa, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ triệu chứng. Tô Ngọc Khanh nhìn có chút đau lòng, tiến tới nói, Tạ An, ngươi không sao chứ? Tạ An cười khổ, không có việc gì, bọn hắn lui. Tô Ngọc Khanh thực sự nói ra chuyện đã xảy ra, cuối cùng nói, nghĩ đến võ tổ cũng kiêng kỵ cái này ngũ sắc liên hoa. Xem chừng đi xử lý sự vụ khác, tương lai sớm muộn được đưa ra tay lại tới nơi đây. Tạ An khẽ thở dài một cái, đại khái là như thế. Võ tổ là này phương thế giới võ đạo người xây dựng, bây giờ đến thu hoạch này phương động thiên thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nói xong, Tạ An bỗng nhiên ý thức được cái gì, hai con ngươi trừng rất lớn. Tô Ngọc Khanh dường như biết rồi Tạ An ý nghĩ, ngươi là lo lắng võ tổ đi xử lý Bắc Lương. Tạ An trầm giọng nói, tất nhiên hắn dự định thu hoạch này phương thế giới, Bắc Lương, Tây Bực, Đông Hoàng, Nam Hải, chỉ sợ một cái đều không thiếu được. Nói đến đây, Tạ An náo hải bên trong không khỏi hiện ra Trần Ngư Nhi thân ảnh đến. Thật là người nữ nhân này méo một cái mồ hôi lạnh. Trần Ngư Nhi cố nhiên là phương diện tu luyện kỳ tài, thiên phú cao hạ nhân, ý nghĩ các phương diện đều 10 điểm cao mình. Thế nhưng tại võ tổ trước mắt, như cũng không đang chú ý liền Bạch Ngọc Kinh đều gãy. Huống chi là Trần Ngư Nhi. Nếu là võ tổ đi Bắc Lương, Trần Ngư Nhi nếu là thả xuống được, bỏ chạy mà đi, có lẽ còn có thể bảo đảm một cái mạng. Nếu là lựa chọn cứng rắn, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức nữ nhân này sẽ như thế nào chọn tuyển, Tạ An vẫn đúng là không nắm chắc được. Tô Ngọc Khanh nói, ngươi có thể có biện pháp gì? Tạ An lắc đầu thở dài, không có cách nào khác, bên ngoài 9 cái luyện khí tu sĩ, ít nhất đều tại luyện khí 10 tầng trở lên. Bọn hắn thủ tại bên ngoài, chúng ta ra không được, chỉ có thể ở nơi này bế quan. Cũng may, ta tựa hồ phát hiện ngũ sắc liên hoa bí mật, ngược lại là có thể trước nghiên cứu một phen. Chương 282, phá cục chi pháp. Chương 282, phá cục chi pháp. Nói ra lời này thời điểm, Tạ An trong lòng thực ra rất cảm giác khó chịu. Mặc dù Tạ An bây giờ là cái luyện khí kỳ 5 tầng tu tiên giả, thấy nhiều sinh lão bệnh tử, cũng thấy nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng náo hải bên trong như cũng hiện ra đã từng cùng Trần Ngư Nhi kinh lịch từng màn chẳng cảnh. Tu tiên giả tuy đem thuế nguyệt nhìn tương đối nhạt nhẽo, nhưng cũng không có nghĩa là bởi vậy biến thành tảng đá. Nếu là có thể làm Trần Ngư Nhi làm chút gì, Tạ An tuyệt sẽ không do dự. Nhưng dưới mắt, tình huống không cho phép. Đi ra ngoài, đơn giản là tặng đầu người thôi. Duy nhất chuyện có ý nghĩa chính là thật tốt cầu thả tại nơi này bế quan, thuận tiện nghiên cứu một chút ngũ sắc liên hoa, nói không chừng có thể từ đó tìm tới đối phó võ tổ biện pháp. Tô Ngọc Khanh thấy Tạ An cảm xúc bức vàng, như cũ bức vàng, tư duy cũng rõ ràng, không khỏi trong lòng đại định. Đừng nhìn Tô Ngọc Khanh là làm triều trưởng công chúa, xưa nay bức vàng, thế nhưng trải qua không tang thành sự tình về sau, đặc biệt là tận mắt chứng kiến qua võ tổ công thành phi phạm chi lực, trong lòng vô cùng không có cảm giác an toàn, cực kỳ hoang mang, dù sao cũng hơi không có chủ tâm cốt, cũng không nhìn thấy phá cục hy vọng cùng biện pháp. Ngược lại là tại Tạ An trên thân, cảm giác được chủ tâm cốt. Nàng hít một hơi thật sâu, tâm tình bình tĩnh không ít, như thế thuận tiện. Ta đi bên ngoài chiếu cố, phàm là có tình huống, sẽ đệ nhất thời gian thông chi ngươi. Mặt khác, ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta giảng. Đến bây giờ tình cảnh như vậy, đại gia được dắt tay hợp lực, mới có thể tìm một chút biện pháp ra tới. Tạ An rất tán thành, nói, bên ngoài sự tình nhường Kim Ngọc chăm sóc lấy liền tốt, dù gì cũng còn có Hoàng sư phó, Bạch Hồ bọn hắn. Tăng thêm Tống Thanh Phong cùng Trương Thủy bà thỏa mãn. Ngươi liền đừng đi tham cùng, lưu tại nơi này bế quan. Mặc dù khởi động hộ thành pháp trận, linh khí chạy ngược toàn bộ thành bang, nhưng linh khí nồng nặc nhất vẫn như cũng là chỗ này đại điện, đặc biệt là sát linh côn một dưới cây. Ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Tô Ngọc Khanh còn có điều do dự, ta ăn nói, bây giờ như vậy, bất kỳ biện pháp đều không có ý nghĩa, ngoại trừ phát triển thực lực. Ngươi là luyện khí kỳ 5 tầng tu vi, hơn nữa thiên phú cao hơn ta. Lưu tại nơi này, mau chóng tăng thực lực lên mới là tốt nhất. Tô Ngọc Khanh nhìn chăm chú Tạ An, cảm xúc rất nhiều. Liên Tạ An nói những đạo lý này, nàng làm sao không biết rồi? Chẳng qua là, nàng nhìn xem Tạ An một người bận rộn nhiều như vậy sự thật đang cực khổ, luôn muốn giúp Tạ An chia sẻ chút. Nếu là lưu tại nơi này tu hành, cái gì đều mặc kệ. Không khỏi nhường Tạ An trên thân gánh quá lớn. Hồi lâu, Tô Ngọc Khanh nhận ra được Tạ An ánh mắt kiên định, liền không có tranh luận cái gì, chỉ lo gật đầu, "Ừm, tất cả nghe theo ngươi." Tạ An nở nụ cười, "Chúng ta hết sức đi làm, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không thèm cái gì." Tô Ngọc Khanh lỗ mũi có chút mỏi nhừ, trong lòng cũng cảm thấy thê lương, "Ừm." Lập tức, Tô Ngọc Khanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu tiên. Tùy theo công pháp vận chuyển, sát linh côn một bên trên cường đại linh khí dồn dập chạy ngược tiến vào Tô Ngọc Khanh thể nội, tại nàng ngoài thân hình thành một cái nửa mét vuông vũ trụ ma kỳ. Thấy Tô Ngọc Khanh hô hấp đều đặn, khí tức kéo dài, Tạ An nhẹ nhàng thở ra. Lập tức dùng thông linh giám ấn liên hệ Bạch Hồ, nhường Bạch Hồ thay thế Tô Ngọc Khanh, tại bên ngoài chăm sóc lấy, chú ý thành bang bên trong nhất cử nhất động, phàm là có tình huống, lập tức đến báo cáo. Bạch Hồ gật đầu nói phải. Tạ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn đi nhìn một chút Tiểu Hồng Đường cùng hai cái đồ nhi, nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Trước lúc này, Tạ An liền để Tống Thanh Phong đối bọn hắn chiếu cố nhiều hơn, bây giờ ở độc lập biệt viện, sinh hoạt an ổn, trạng thái tinh thần cũng tốt, liền không cần đi thêm lo lắng sâu. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng thực lực lên làm chủ. Quét dọn tạp niệm về sau, Tạ An thở một hơi dài nhẹ nhõm, vận chuyển công pháp, hấp thu sát linh côn một linh khí. Hai tay nắm ngũ sắc liên hoa, chuẩn bị bế quan. Lần này, Tạ An có so đo. Nếu như trực tiếp hấp thu linh khí bế quan tu hành, chỉ sợ hiệu quả sẽ không rất tốt. So ra kém Tô Ngọc Khanh tiến độ tốc độ, cũng rất nhìn thấy phá cục biện pháp. Thế nhưng lần này, Tạ An mơ hồ cảm giác được ngũ sắc liên hoa di động, có thể hấp thu ngũ sắc liên hoa trên thân thả ra ngũ sắc quang mang chi lực. Cố lực lượng này, cùng linh khí có khác biệt cực lớn, là một loại Tạ An không cách nào miêu tả tồn tại. Trong đó mơ hồ ẩn chứa không thuộc về cái này thế giới lực lượng pháp tắc. Tạ An dự định, ở sau đó bế quan thời gian bên trong, muốn đồng thời hấp thu linh khí cùng ngũ sắc tức giận. Dùng cái này hai đại lực lượng tới tu tiên, gia cố chính mình luyện khí kỳ tu vi. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, không biết rồi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói không chừng, sẽ có hiệu quả. Bác Lương, gần nhất không yên ổn. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là, bởi vì Trần Ngư Nhi trở về, ổn định Bắc Lương cục diện. Bằng vào Trần Ngư Nhi phi phạm tu vi, lập tức liền quét ngang Bắc Lương 16 quốc gia. Bắc Lương 16 quốc gia rất có thống nhất xu thế. Trần Ngư Nhi cũng lấy được khối kia xuất từ võ tổ ngọc tỷ. Tin tức xấu là, Đại Càn bỗng nhiên hưng bình, quy mô tiến vào Bắc Lương. Một đường công thành nổ trại, mọi việc đều thuận lợi. Bắc Lương căn bản ngăn không được. Mới đầu, Trần Ngư Nhi còn tích chữ quyết tử đánh cược một lần dự định. Thế nhưng rất nhanh, Trần Ngư Nhi chỉ nghe thấy đến một cái không cách nào tưởng tượng tin dữ. Ngoại trừ tin dữ bên ngoài, còn có một phong thư. Chương 283, Thiên Hà cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh. Chương 283, Thiên Hà cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh. Tin dữ ngược lại cũng đơn giản trực tiếp, chính là Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Nam Thiên tại Ngọc Kinh Sơn bị cảnh Thái Hoàng Đế giết đi. Tin tức này đối Trần Ngư Nhi đã kích thế nhưng là không nhỏ. Nàng mặc dù sinh ở Bắc Lương, thế nhưng tại Đại Càn Vương triều cũng chờ đợi mười nhiều năm. Đặc biệt là đi theo Tạ An vào Nam ra Bắc, trải qua Đại Càn bên trong đủ loại biến hóa, tự nhiên đối Đại Càn tình huống có tương đối hiểu. Đổi hiểu được Bạch Ngọc Kinh là cái so cảnh Thái Hoàng Đế lợi hại hơn tồn tại. Vậy mà lại bị cảnh Thái Hoàng Đế cho giết chết. Hả? Một phong thư. Qua một hồi lâu, Trần Ngư Nhi mới tỉnh hồn lại, mở ra phong thư đến xem. Sau đó, Trần Ngư Nhi lập tức sắc mặt biến được trắng bệnh. Không phải Tạ An biết, cũng không phải Tô Ngọc Khanh biết, mà là tại ký tên vị trí biết, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh vậy mà cho mình viết thư. Nàng tự nhận là cùng Bạch Ngọc Kinh không tới gặp nhau. Đợi đến xem xong thư kiện nội dung, Trần Ngư Nhi cái trán hiện ra mồ hôi mịn, tay chân đều đang phát run, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sao lại thế? Qua thật lâu, Trần Ngư Nhi mới tỉnh hồn lại. Nàng nắm nuốt phong thư, suy tư thật lâu. Nghe lấy từng đạo thất bại chiến báo truyền đến, cuối cùng, Trần Ngư Nhi hạ quyết tâm, lập tức mở một lần cấp bậc cao nhất quân chính hội nghị, quyết định từ bỏ Bắc Lương 16 quốc gia, rút lui tin tức. Quả thật, tin tức này lập tức bị kịch liệt phản đối, gây nên sóng to gió lớn. Nhưng Trần Ngư Nhi lực bài chúng nghị, trong lúc nhất thời, không ai gan dám phản đối. Cuối cùng, Trần Ngư Nhi sắp xếp thỏa đáng rất nhiều rút lui công việc. Đến đêm khuya, Trần Ngư Nhi đi gặp chính mình rất nhiều cố nhân, xem như làm một phen cáo biệt. Cuối cùng mới đứng ở thánh binh phía trên, ngự kiếm phi hành mà đi. Về sau, Trần Ngư Nhi ngay tại Bắc Lương biến mất, lại không có người thấy Trần Ngư Nhi. Có người nói Trần Ngư Nhi sợ cảnh Thái Hoàng Đế, chạy trốn, làm đào binh. Cũng có người nói Trần Ngư Nhi đi cùng cái gì tình lang riêng tư gặp. Cái gì cũng nói, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Bắc Lương chỉ là giữ vững được không đến nửa tháng, liền toàn cảnh luân hãm. Đối với Bắc Lương tới nói, đây là một lần tai nạn trước đó chưa từng có cùng hạo kiếp. Mới đầu mọi người là muốn phản kháng, nhưng là thấy đến ngự kiếm phi hành tu tiên giả, thấy được bọn hắn một kiếm bổ ra sơn hải uy lực, cũng liền không ai gan dám phản kháng. Bắc Lương làm Đại Càn bên ngoài duy nhất có vững chắc triều đình cùng quân chính lực lượng, đều tại trong nửa tháng luân hãm. Chuyện này truyền ra về sau, thiên hạ chấn động, lòng người bàng hoàng. Đông Hoang, Tây Bực, Nam Hải đều là từng cái nhàn tản bộ lạc, cũng hoặc là cắt cứ một phương chư hầu, không còn thành hệ thống triều đình, càng không cách nào ngăn cản đại quy mô hiệu quả đề kháng, chỗ nào chịu nổi đại càn gót sắt. Đơn giản là cương vực rộng lớn mà thôi. Không đến 3 năm, Đông Hoang luân hãm. Lại 3 năm, Tây vực luân hãm. Lại 5 năm, Nam Hải luân hãm. Đến tận đây, này phương thế giới, dùng đại càn làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cương vực toàn bộ luân hãm. Thứ phương thế giới, toàn bộ phủ lên đại càn cờ hiệu. Theo sát lấy, chân chính tai nạn xuất hiện. Không biết rồi từ có một ngày bắt đầu, mặt trăng biến thành hồng sắc. Sau đó, mặt trăng băng tan hết, hóa thành vô số hỏa cầu sao chổi, rơi xuống ở thế giới các ngóc ngách. Những nơi đi qua, phần thiên trừ hải, chiều dâng cuộn, nuốt hết lục địa. Có một ngày, hải triều từ Nam Hải mà đến, cuốn lên ngàn thước cao sóng biển, hướng về nội lục của tới. Nuốt hết đại địa, thôn trang, thành bang. Lại về sau, mặt trăng mảnh vỡ sao chổi kết thúc, hải triều hóa thành ái xe bớt, băng phong đại địa thành thị. Một ngày này, bầu trời mặt trời mọc về sau, treo cao lên đỉnh đầu, lại cũng chưa từng di động. Không có đêm tối, không có buổi sáng cùng buổi chiều, chỉ có mặt trời chói chang trên không. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Thái dương thiêu nướng đại địa, hòa tan sông băng. Cây cối chết đi, đại hải bốc hơi. Mọi người không có rồi đồ ăn, chết đói, nhiệt chết. Người sau khi chết, hóa thành từng sợi sinh mệnh khí tức, bị thái dương hút đi. Dẫn đến thái dương càng ngày càng nóng, cuối cùng chậm rãi biến thành màu máu. Mọi người buồn bã giống, tuyệt vọng, tế bái thần miếu, cầu nguyện Bồ Tát, cầu xin đạt được phù hộ. Nhưng mà, không dùng. Mỗi ngày đều tại người chết, thái dương như cũ càng ngày càng nóng. Toàn bộ nhân gian trở thành luyện ngục. Mỗi một ngày đều là tuyệt vọng, đều là dày vò. Có người chịu không nổi như vậy tuyệt vọng thời gian, điên rồi, điên, tự sát. Không có ai biết, như vậy nhân gian luyện ngục muốn tiếp tục tới khi nào. Trần Ngư Nhi ngự kiếm phi hành, một mực hướng bắc phi hành. Dựa theo thư tín bên trên chỉ dẫn, không ngừng hướng bắc. Nàng nhìn thấy mặt trăng băng liệt, nhìn thấy mặt trời không lặn, nhìn thấy nhân gian hóa thành hỏa hải, nhìn thấy vô số xương khô cùng thi hải. Nàng thế mới biết, thư tín đã nói nội dung đều là thật. Bạch Ngọc Kinh nói đều là tình hình thực tế. Trước nay chưa có cảm giác cấp bách, nhưng nàng cảm thấy ngạt thở. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Mênh mông như yên, cảm giác chính mình thân làm luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ, tại phương này thiên địa kịch biến trước mắt, như cũ nhỏ bé giống như bụi bặm bình thường, căn bản không có phản kháng lực lượng. Nàng vừa đi vừa nghỉ, tu luyện tiến lên. Lần thứ nhất cảm giác, đoạn đường này là rất dài như vậy. Thường ngày, nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác này phương thế giới có như thế lớn. Đi lần này, đi thôi 10 năm. Trên thế giới đã không có nước, khắp nơi đều là nước ra đại địa, khô cạn sông biển. Khắp nơi đều tràn đầy xương khô cùng tuyệt vọng. Thẳng đến một ngày này, Trần Ngư Nhi đi tới một nơi, nhìn thấy một đầu vượt ngang trên bầu trời dòng sông. Trần Ngư Nhi triệt để sợ ngây người. Hẳn là đây chính là thế giới cuối cùng, thiên hạ. Nàng vượt qua sông núi, cuối cùng đi đến thiên giới sông. Tại một chỗ hòn đảo bên trên nhìn thấy một người, nữ tử áo trắng, tóc bạc đồng bền. Chương 284, trắng lựa chọn. Chương 284, trắng lựa chọn. Trần Ngư Nhi nhìn thấy nữ nhân này, lập tức liền bị khiếp sợ đến. Đã lớn như vậy, nàng bây giờ cũng là luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ đại càn thế giới, cũng không có nhiều người có thể so với được với. Được cho kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có khí chất nữ tử. Bản năng cũng cảm giác người này chính là Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng là Bạch tiên sư. Trần Ngư Nhi đi tới, chắp tay thi lễ. Nữ tử kia đứng cô đơn ở hòn đảo trên đá ngầm, chắp hai tay, thanh phong nhấp nhô trên người nàng váy, một bộ tóc bạc càng là mãnh liệt mà múa. Nghe nói thanh âm, nữ tử mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Trần Ngư Nhi. Khẽ cười nói, ngươi bây giờ đã là luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ, không cần giống như xưng hô này, hô ta đạo hữu liền tốt. Nói là đạo hữu, nhưng Trần Ngư Nhi cũng không dám thật kêu ra miệng, chỉ coi là đối phương kiêm tốn. Dù sao, cách xa nhau khoảng cách rất xa, Trần Ngư Nhi đều có thể cảm nhận được cái này nữ nhân trên người tràn ngập phi phàm linh khí. So sánh dưới, ngược lại là chính mình lộ ra mênh mông như buồn ngủ. Ta ngưỡng mộ Bạch tiên sư đã lâu, bây giờ nhìn thấy chân nhân, không dám đi quá giới hạn xưng hô. Bạch Ngọc Kinh nhẹ giọng nở nụ cười, tùy ngươi. Bác Lương tình trạng như thế nào? Ấy. Trần Ngư Nhi thở dài một tiếng, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Náo hải bên trong hồi tưởng đến một đường chứng kiến hết thảy, trong chốc lát buồn từ đó đến, hốc mắt đều có chút nóng hổi. Vạn dặm đất khô cằn, xương khô như núi, không thấy mấy cái người sống. Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên đã sớm đối với mấy cái này có đoán trước, đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí biết rất rõ ràng chết đi vô số người, nhưng cũng không có quá nhiều sầu não, chỉ nói, này phương động tiên thế giới, xác suất cao là không giữ được. Ngươi có thể tới đây, chính là tốt. Trần Ngư Nhi đi tới, Bạch tiên sư lưu lại cho ta thư tín, không biết có gì phân phó. Bạch Ngọc Kinh nhìn chăm chú phía trước ngang ngược che trời mênh mông thiên hà, ngây người hồi lâu mới thì thào mở miệng, cũng không có chuyện khẩn cấp gì. Liên là hơi xúc động, muốn tìm người tâm sự, trò chuyện, thuận tiện nhường đổi nhiều người biết được này phương thế giới chân tướng. Dứt lời, nàng chậm rãi đi xuống đá ngầm, tay phải bung lên, liền từ trong túi chứa vật xuất ra hai cái phụ lục, đưa cho Trần Ngư Nhi, cái này hai cái phụ lục có thể giúp ngươi bảo vệ tính mạng. Nếu là sử dụng thỏa đáng, có thể chống đỡ kháng hai lần trúc cơ kỳ tu sĩ công kích. Trần Ngư Nhi đánh giá một phen phụ lục, chỉ cảm thấy trong đó linh khí bành trướng, cực kỳ nồng đậm. Trong đó khắc lục phù văn cũng chia bên ngoài tinh diệu, nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh nói không giả. Nói lời cảm tạ qua đi, Trần Ngư Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hai cái phụ lục, cảnh thái hoàng đế, trúc cơ. Bạch Ngọc Kinh nói, theo lý thuyết này phương thế giới linh khí mỏng manh, trúc cơ không được. Nhưng cảnh thái hoàng đế bị võ tổ đoạt xá chuyển sinh, hắn là này phương động tiên giám thị người, liền có thể lợi dụng này phương thế giới sinh linh đúc thành đạo cơ. xem như thế này duy nhất trúc cơ tu sĩ. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh nhẹ nhàng ho khan. Trần Ngư Nhi nhìn ra nàng là bị trọng thương, bất quá là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Nơi xa thiên hà cuộn cuộn, cuồn phong cuộn cuộn. Trần Ngư Nhi thấy tâm tình nôn nóng, hít sâu một hơi, hỏi: "Bạch tiên sư là cùng võ tổ giao thủ qua, có thể tìm được đối phó võ tổ biện pháp?" Bạch Ngọc Kinh cũng không trực tiếp trả lời, mà là kỹ càng giảng thuật võ tổ kế hoạch, cuối cùng mới nói: "Ta bất quá là luyện khí viên mãn tu sĩ, đối mặt trúc cơ tu sĩ có thể còn sống sót thế là tốt rồi. Nào có cái gì đối kháng biện pháp?" Khu khu cụ. Nàng lại ho khan, ta bỏ qua một tôn phân thân bí thuật, mới chạy thoát. Bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu, còn thừa thời gian không nhiều. Chính là không nỡ này phương thế giới, cũng không thể ra sức. Ngược lại là lưu lại một phong thư. Nàng xuất ra thư tín, đưa cho Trần Ngư Nhi, đừng phản kháng ngoan cố, đi không tang thành đi. Có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian. Trần Ngư Nhi có chút thương cảm, Bạch tiên sư, người đi đâu vậy? Bạch Ngọc Kinh ngắm nhìn phương xa quần quận thiên hạ, ta thở thiếu thời tìm được không tang thành cơ duyên, hao phí mấy trăm năm, mới tới mức hiện nay. Làm ta biết được này phương thế giới là cái động thiên bề sau, nguyện vọng lớn nhất chính là đi bên ngoài nhìn xem. Không biết làm sao chém không đứt hồng trần, dứt bỏ không được ràng buộc, quanh đi còn lại, liền từ đầu đến cuối không có quyết tâm đi ra một bước này. Bây giờ dầu hết đèn tắt, ngược lại là toàn bộ quyết tâm của ta. Trần Ngư Nhi đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quần quận thiên hạ, thấy trong đó rời sông lấp biển, lôi đỉnh quần quận, mấy như nhân gian tận thế. Như thế thiên địa uy năng, há lại luyện khí kỳ tu sĩ có thể vượt đi qua. Ngay tại Trần Ngư Nhi ngây người thời điểm, Bạch Ngọc Kinh mở miệng, nếu là ngươi may mắn lần nữa nhìn thấy ta Đồ Nhi Tạ An, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn. Đời này gặp được tên Đồ Nhi này, là ta Bạch Ngọc Kinh may mắn. Trong đời rất nhiều chuyện, có thể thành thì thành, không thành thì lùi, miễn cưỡng không được. Nếu ta còn có thể tiếp tục sống, ngày sau lúc có thời điểm gặp lại, như vậy vong tính mệnh, cũng là ta chính mình mệnh số. Gọi hắn chớ phải thương tâm. Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh lại không chần chờ, dưới chân xuất hiện một cái pháp khí, một chân đạp lên đi, hóa thành nhất đạo hư quang, vượt ngang trường không, lao vụt tiến vào cái kia mênh mông thiên hà lôi đỉnh bên trong. Tại Trần Ngư Nhi trong tầm mắt, thấy cái kia màu trắng lệ ảnh, xuyên toa lôi đỉnh hải triều bên trong, nhiều lần bị đánh lui trọng thương, lại như cũ mau chóng đuổi theo. Hắn tâm như dao, đến chết không nớt. Chương 285, Tạ An, chờ ta. Chương 285, Tạ An, chờ ta. Trần Ngư Nhi tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu thật lâu. Một đôi con ngươi sáng ngời từ đầu đến cuối trực câu câu nhìn chằm chằm thiên trên sông. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng Trần Ngư Nhi thị lực hơn người, nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cái kia thân ảnh màu trắng nhiều lần bị lôi đỉnh hải triều đánh lui, lại lần lượt xông về phía trước đi. Trong lúc đó không biết rồi thất bại bao nhiêu lần, cũng không biết được bị đả thương nặng bao nhiêu lần, nhưng chưa hề lùi bước. Thẳng đến một lần cuối cùng, cái kia thân ảnh màu trắng triệt để chui vào vô cùng vô tận lôi đỉnh bên trong, không còn lại xuất hiện qua. Trần Ngư Nhi trái tim bỗng nhiên siết chặt, hô hấp dồn dập. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng lại không có gặp thân ảnh kia xuất hiện. Không rõ sống chết, chỉ còn lại có hải triều cuồn cuộn, lôi đỉnh cuồn cuộn, nuốt hết cả mảnh trời không. Cũng không biết Bạch tiên sư phải chăng đi qua, vẫn là hôi phi yên diệt. Trần Ngư Nhi tại nguyên chỗ đợi một ngày một đêm, cuối cùng mới tỉnh hồn lại. Túi đầu nhìn trong tay phong thư, còn có hai cái phụ lục. Cuối cùng thở dài một tiếng, hóa thành nhất đạo hồng quang rời khỏi. Tiến về không tang thành con đường đồng thời không yên ổn. Trên đường đi thấy cảnh tượng, càng làm cho Trần Ngư Nhi trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bầu trời mặt trời càng ngày càng nóng, điên cuồng hấp thu cả vùng bên trên sinh mệnh khí tức. Vô luận là thương thiên đại thụ, vẫn là thủy quái dã thú, hoặc là sinh hoạt ở trên mặt đất người, sinh mệnh khí tức đều không cầm được chạy ra ngoài trôi qua, cuối cùng rót vào đỉnh đầu huyết sắc thái dương bên trong. Cái kia vòng huyết sắc thái dương càng ngày càng tinh hồng, càng lúc càng lớn, đỏ phát tím. Đối với bên ngoài người mà nói, còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Ngư Nhi nhưng là biết đến. Đó là võ tổ tại thu hoạch phương này động thiên thế giới. Mà cái này vòng mặt trời đỏ, chính là võ tổ thu hoạch thủ đoạn. Cái này mặt trời đỏ càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao, cảm giác tận thế muốn tới. Trần Ngư Nhi không dám lưu lại, nhanh chóng đi đường. Nàng đi đường đồng thời, vẫn không quên tu hành. Đáng giá một nói đúng lắm, nàng trước đó cùng Tạ An tại không tang thành bên ngoài phân biệt về sau, trở lại Bắc Lương không có bao nhiêu thời gian, liền dựa vào lấy Ngọc Tỷ truyền quốc trợ giúp, tìm được Bắc Lương yêu đình vị trí. Quá lớn chỗ tốt không có mò được, dù sao sớm sớm đã bị Diệp Nam Thiên cho vơ vét một lần. Còn lại đồ tốt không nhiều, nhưng cũng vui chính là Trần Ngư Nhi tại yêu đình tìm được linh khí khởi nguồn, mang theo ở trên người, cũng không chậm trễ thời khắc tu hành, tăng lên luyện khí kỳ tầng thứ. Rời đi thiên hạ đường quá xa, nàng đi thôi cực kỳ lâu mới trở lại Bắc Lương. Sau đó xuôi nam, hướng về Vân Châu phương hướng tiến đến. Đến Vân Châu biên giới thời điểm, đã qua trọn vẹn thời gian 3 năm. Trần Ngư Nhi thực lực tu vi cũng tăng lên tới luyện khí kỳ 9 tầng. Chỉ bất quá, tùy theo tu vi đẳng cấp tăng lên, Trần Ngư Nhi kinh hãi phát hiện, linh khí của mình cũng đang ra phủ đỉnh mặt trời đỏ hút đi. Nàng chỉ có thể dùng Bạch Ngọc Kinh lưu lại phụ lục, ngược lại là có thể ngăn cách một hai, nhưng không cách nào làm đến đầy đủ ngăn cách. Một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn ở trong lòng ầm sinh ra. Nếu như ngay cả luyện khí 9 tầng thực lực đều còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Đến Vân Châu thành thời điểm, Trần Ngư Nhi triệt để bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Nguyên bản tráng lệ khí phái, phồn hoa như gấm, khắp nơi tràn ngập khói lửa nhân gian vị thành lớn, đã trở thành một tòa tàn phá thành không. Không có một hai đường phố, rách nát phòng ốc, khắp nơi đều là đốt cháy qua đất khô cằn. Mênh mông thành thị bên trong, vậy mà không thấy được một người sống. Sương khô như núi. Trần Ngư Nhi trong thành đi đã hơn nửa ngày, cũng không thấy cái người sống. Cùng Bắc Lương tình huống, không khác nhiều. thu hoạch tiểu đầu tiên, vậy mà như thế hung tàn. Trần Ngư Nhi ôm ngực, cảm thấy một cố khó mà nói nên lời tuyệt vọng cùng thê lương. Náo hải bên trong không khỏi hiện ra qua lại hết thảy. Sinh ở đây, lớn ở đây, muốn cho rằng có thể làm cái này phiến thổ địa bên trên đám người làm chút gì, cho đại gia mang đến một mảnh phúc lợi. Đây cũng là nàng quyết định thống nhất Bắc Lương 16 quốc gia dự tính ban đầu. Chính là thấy nhiều chiến hỏa, gặp quá nhiều chết bởi chiến tranh con dân. Nàng có lòng cải biến đây hết thảy. Lại không nghĩ, kết quả là, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cái gì cũng không đã cải biến. Ngược lại để cho mình đưa thân vào một loại không cách nào tưởng tượng trong tuyệt vọng. Đỉnh đầu treo cao cái kia vòng mặt trời đỏ, phản phất che đậy tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu tấm màn đen, ma diệt tất cả mọi người hy vọng. Còn lại là không nhìn thấy cuối tuyệt vọng. Liên mạnh nhất Bạch Ngọc Kinh đều như vậy, những người khác sao là hy vọng? Lại dựa vào cái gì cải biến đây hết thảy? Tạ An, Trần Ngư Nhi cũng không cho rằng hắn có thể thay đổi gì. Bất quá, tại bậc này tình huống phía dưới, Trần Ngư Nhi náo hải bên trong như cũng hiện ra qua lại cùng Tạ An kinh lịch từng ly từng tí, từ thành Ô huyện Đại Âm Sơn, một đường đến Vân Châu thành, lại trải qua 10 năm, đến Không Tăng thành. Mặc dù tại Trần Ngư Nhi sinh mệnh bên trong, 10 năm thời gian không lâu lắm, nhưng 10 năm này lại cho nàng lưu lại không cách nào không bao giờ nhạt phai. Đến bây giờ tình cảnh, một đường thấy quá nhiều tử vong, Trần Ngư Nhi đã không trông cậy vào có thể thay đổi cái gì, chỉ nghĩ tại cuối cùng thời gian bên trong có thể gặp được Tạ An một mặt, làm một lần cuối cùng cáo biệt. Nghĩ đến đây, Trần Ngư Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Không Tăng thành phương hướng, tan ra ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Tạ An, chờ ta. Sau một khắc, Trần Ngư Nhi hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Không Tăng thành mà đi. Chương 286, vượt qua sơn hải mà đến. Chương 286, vượt qua sơn hải mà đến. Trần Ngư Nhi nội tâm là nặng nề, tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không dừng lại tiến về Không Tăng thành bước chân. Cho dù biết rõ rất nhiều chuyện không cải biến được, cho dù hiểu được này phương động thiên thế giới vận mệnh không cách nào cải biến, thế nhưng nàng như cũng muốn tại hạo kiếp đến trước khi đến, đi gặp gặp nhau người, đi làm chuyện muốn làm, nói lời muốn nói, đi cáo biệt. Cái kia cáo biệt hết thảy, quãng đời còn lại thời gian bên trong, duy nhất có thể làm, đại khái cũng chỉ có những thứ này. Một đường ngự súng phi hành, đến Hắc Sơn trấn, vượt qua hẻm núi rừng cây, vào Thanh Đồng môn, xuyên qua Kim gia trụ sở, qua hồ nước. Phía trước chính là Tráng Lệ khí phái Không Tăng thành. Cách hơn 10 năm, lần nữa hồi ở đây Trần Ngư Nhi lại bị cảnh tượng trước mắt cho sâu sắc khiếp sợ đến. Chỉ thấy Không Tăng thành bên ngoài tụ tập 9 vị thực lực cực mạnh luyện khí kỳ tu sĩ. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Trần Ngư Nhi như cũng cảm giác được cái này 9 vị tu sĩ cường hành khí tức. Sơ bộ tính ra, kém nhất một cái thực lực đều đạt đến kinh người luyện khí kỳ 10 tầng. Như thế như vậy, Trần Ngư Nhi không thể không ẩn tàng khí tức, tiềm phục tại không người hòn đá hậu phương, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu xem xét. Tại 9 vị luyện khí kỳ tu sĩ phía trước Không Tăng thành, đã có thế khởi hộ thành đại trận. Cái này hộ thành đại trận cùng Trần Ngư Nhi lúc trước nhìn thấy bộ dáng khác nhau rất lớn. Trên không ngưng tụ linh khí phá lệ cường hoành không nói, còn nhiều thêm nhất đạo vượt ngang toàn bộ Không Tăng thành cầu vồng, hào quang bảy màu ngược lại chảy xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó càng là ẩn chứa một cỗ nhường Trần Ngư Nhi tim đập nhanh lực lượng, mà cỗ lực lượng này nhường Trần Ngư Nhi cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ không thuộc về cái này thế giới. Nói tóm lại, Trần Ngư Nhi trong lòng vẫn là trấn an. Hộ thành đại trận vẫn còn, trên tường thành bóng người đông đảo, liền mang ý nghĩa Tạ An vẫn còn ở đó. Đối Trần Ngư Nhi tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Bây giờ Bắc Lương đã có không có rồi, nàng đã từng bộ hạ, thân nhân gia viên cũng không có. Nay phương thế giới có thể làm cho Trần Ngư Nhi lưu luyến quý trọng đồ vật thực tế không nhiều lắm, cũng đơn giản là một cái Tạ An mà thôi. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy liền nhăn đầu lông mày. Chín đại cao thủ phong tỏa Không Tăng thành, như thế nào đi vào liền là một vấn đề. Xông vào đó chẳng khác nào muốn chết. Trần Ngư Nhi cách rất xa, lặng lẽ quay chung quanh Không Tăng thành dạo qua một vòng, vậy mà như cũng không tìm được thích hợp vào thành biện pháp, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Như là để cho ổn thỏa, giờ phút này rời đi không thể nghi ngờ là an toàn nhất biện pháp. Thế nhưng là, rời đi nơi đây, lại có thể đi nơi nào đâu? Thế giới bên ngoài, trên cơ bản đều không có rồi a, cùng nhau đi tới, thấy qua quá nhiều người ở giữa thảm sự, dẫn đến Trần Ngư Nhi đã không có bao nhiêu lưu luyến. Đời này cuối cùng dư quang, như là không thể gặp một lần người kia, liền cảm giác sống tạm lấy cũng không có ý nghĩa gì. Trần Ngư Nhi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết định quyết tâm, nàng định tìm một cái rời xa chín đại tu sĩ địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nội thành đánh tới. Như thành, liền thấy Tạ An. Nếu là không thành, cái kia cũng coi là không lưu tiếc lối. Đời này cũng cứ như vậy. Hồi đến thế giới bên ngoài đi sống tạm, đối Trần Ngư Nhi tới nói, đã có không có ý nghĩa gì. Hạ quyết tâm về sau, Trần Ngư Nhi cũng không quá nhiều do dự, lập tức tìm tới khoảng cách chín đại tu sĩ nơi xa nhất, sau đó đứng tại trường thương phía trên, thôi động linh khí. Cả người hóa thành nhất đạo huyết sắc lưu quang, hướng về Không Tăng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Luyện khí kỳ 9 tầng ngự binh tốc độ phi hành đã mấy khối, bất quá thời gian mấy hơi thở liền đến khoảng cách Không Tăng thành bất quá 200m địa phương. Mắt thấy là phải đến tường thành bên ngoài. Liền lúc này, oanh, một cú cực mạnh bên trong lực lượng như núi biển giống như phóng lên tận trời, hướng về Trần Ngư Nhi che lại xuống. Phương nào tập nhân, dám can đảm vượt qua phòng ngự vào thành. Nhất đạo oanh lôi giống như thanh âm, trên hư không nổ vang. Không bao lâu liền nhìn thấy chín đại cao thủ đánh thẳng tới, dồn dập khống chế riêng phần mình pháp khí, từ bốn phương tám hướng vòng vây Trần Ngư Nhi. Trong đó nhất đạo pháp khí vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đánh xuyên Trần Ngư Nhi ngoài thân phòng ngự, tại nàng phần bụng lưu tại nhất đạo bắt mắt vết thương. Còn lại công kích theo nhau mà tới. Này nhóm cao thủ sát phạt thủ đoạn quá kinh người, thường thường chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đánh nát Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi rên rỉ một tiếng, tựa hồ biết mình thai kiếp khó thoát, nhưng nàng kiên nghị ánh mắt lại không có lùi bước, đổi không có chút nào hối hận. Chỉ là cuối cùng quay đầu nhìn về phía Không Tang Thành phương hướng, la lên: "Tạ An, ta là Trần Ngư Nhi, vượt qua vạn dặm sơn hải mà đến, chỉ vì gặp ngươi một mặt." Âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Không Tang Thành. Trên tường thành vô số người đều dồn dập chiều Trần Ngư Nhi nhìn lại. Trần Ngư Nhi ánh mắt đảo qua, lại chưa từng nhìn thấy cái kia gặp nhau người, không khỏi bi thiết tuyệt vọng, phát ra cười thảm. Nàng biết mình không kiên trì được bao lâu, tiếp theo trong nháy mắt khả năng liền đi, lại cuối cùng không thể nhìn thấy. Nhưng mà, liền lúc này, bang lang, nhất đạo cầu vồng bảy màu đống nhiên từ Không Tang Thành trên không phân chia mà ra, vượt qua vài trăm mét khoảng cách mà đến, bao trùm tại Trần Ngư Nhi ngoài thân. Vì nàng đỡ được chín đại cao thủ liên hợp một kích, song phương lực lượng ầm vang đụng nhau, gây nên đại địa lay động, sơn hải chấn động. Lại ngạnh sinh sinh đem chín đại cao thủ bức cho lui vài trăm mét, dồn dập dùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn chỗ không cây dâu thành.